Chương 836. Lịch sử định tính, 30 năm đồng loạn tảo. Chương 836 lịch sử định tính, 30 năm đồng loạn tảo, thống nhất kết cục, sau này còn có phiên ngoại, Tào Phi cùng Tư Mã Y đều bị Mã Siêu trọng thương, một đại đội cầu vai bảng tháo bỏ xuống cả một đầu cánh tay, một cái khác bị chọn gãy tay chân gần, mỗi người trói nghiến bắt được, hơn người đều hàng. Mã Siêu ngược lại rất có trực tiếp giết đối phương xung động, nhưng những người này dù sao thân phận trọng yếu, có thể bắt sống dĩ nhiên phải tận lực bắt sống, đưa trở về thẩm phán, như vậy mới có thể cấp người trong thiên hạ một tốt hơn giao phó. Bởi vì hai cái này trọng yếu tù binh thương thế cũng rất nặng nề, Mã Siêu bắt bọn họ lại về sau, trước dùng cáng đưa về Kim Thành ba người đi tới linh quan trước điện, dị vãng cái này canh giờ linh quan điện đã đóng cửa, nhưng lúc này toàn bộ đại điện không chỉ có đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa còn có một người ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Mấy người định nhãn nhìn một cái, người nọ lại là Lạng Yên Tử đạo trưởng. Lã Thiên Vũ cũng bị hùng mạnh lực phản kích chấn động người bay rất ra ngoài, thủ đoạn mơ hồ có chút làm đau, hắn lúc này sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Thứ 10 kỳ tiết mục thu sau khi kết thúc, ngày sáng cùng Lý Hạo Liệm lại ăn bữa cơm. Sao Thủy nói, Hạ Hầu Sách không quen như vậy cùng cả nhà náo nhiệt, Lưu Thị lại rất nhiệt tình, không ngừng cầm trái cây mức quả vân vân đưa tới chào hỏi hắn ăn. Lăng Cảnh liếc về thị vệ một cái, không nói thêm gì nữa, lôi kéo Ly Sương Mù Hân tay liền hướng phía ngoài cung bước đi. Bất quá mặc dù nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng, nhưng là Phong Sớm Thần Tử hoàn toàn không biết thế nào đi lợi dụng, ngược lại Nụ Sở Tỷ Ạ có thể ở đối phương lúc hôn mê mượn thân thể của nàng đi sử dụng cái này phần lực lượng. Vừa nghĩ tới nàng trương này cười híp mắt mặt có thể tiến lên đón người ta vô tình dễ cận cùng xem thường, hắn đã cảm thấy đau lòng. Dọc theo đường đi dừng một chút nghỉ ngơi một chút, trên xe đường núi trước, Vòng Diễn Khanh để cho tài xế ở bên trong huyện thành tìm xem ra không sai quán ăn trước ăn một bữa tốt, cái này lên núi sau, chỉ sợ là không ăn được cái gì đồ tốt. Đậu Lan Anh cho đề nghị này, Trình Tuần Tuần đã có chút chóng mặt, tinh thần không phải đặc biệt tốt. Ngược lại cùng Gấm Tịch Thành có chút tương tự, hai người đều là ôn nhuận như ngọc bề ngoài, con ngươi trong suốt dạng thủy quang, cao đỉnh mũi ưng, cao hoa quý khí, màu hồng nhạt môi mỏng khỏe miệng hơi kéo, cười nhẹ giống như thanh tuyển xẹt qua, làm lòng người sinh lau một cái rung động. Ngay cả hoang thành đầu tường như chỗ, còn lại thủ thành quân sĩ cũng đều không lo lắng lắm, nghị luận ở Mỹ, trải qua một phen tranh luận sau, quyết định trước yên lặng quan sát, tạm không đem binh ra khỏi thành đi tăng viện. Trung Khải Hân gật đầu một cái nói, sau này có chuyện gì tìm La Cưỡng để tên của ta, liền nói ngươi nhận biết quỷ cướp Tây Trung Khải Hân, xem hắn cấp không nể mặt. Hồng Ca mặc dù không có cùng Lâm Phong cùng Hạ Diệu chào hỏi, bất quá ánh mắt nhưng ở hai người trên thân mỗi người dừng lại 3 giây đồng hồ. Lâm Phong biết rõ, có cái này 3 giây đồng hồ liền đủ để cho vị này Hồng Ca đối với mình có một cách đại khái nhận biết. Các ngươi cũng đến từ Ngự Thú Cửa, đúng không? Lão nhân thanh âm lạnh băng, không mang theo một tia sinh khí. Cô tránh né địa phương, thế nhưng là tương đương bí ẩn, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người tìm được? Ở ngọn núi này đỉnh bên trên, có chừng hơn 100 quả ngọc cốc chân quả tức đem chín muồi, đây là một loại kỳ quả, hiệu dụng có thể so với cổ dược, là luyện chế thượng hạng đan dược tốt nhất tài liệu, ở Nam vực bán đấu giá thị trường xưa nay giá cả rất cao. Một tiếng gian phòng, Đỗ Bay liền không nhịn được đem gì ngọc mỹ ôm vào trong lòng, hôn lên kia hai mảnh đôi môi. Còn sót lại hai tên kia trố mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Lâm Phong thực lực vậy mà như vậy không tầm thường. Lão đại, ngươi đang làm gì thế? Con cốc thanh âm không có xưa kia phong tao, có vẻ hơi mệt mỏi. Công cụ còn thật không ít, từ đơn giản nhất dựa, gối lưng, phòng rắn bảo vệ đuổi, sách phát côn, lưới hái, dây thừng, tham gia túi, heo xương que, còn có lột da đao trở. Công đức vào cơ thể, quái điểu liền lâm vào trinh lăng trong, một đôi sâu trong đôi mắt tựa hồ đang ấp ủ một tia không giống nhau thần thái. Mà cùng hắn tịnh lập cái khác ba vị cao tăng giống vậy cùng hắn bình thường, hướng về phía không đuổi chính là đột thi lễ. Dù sao đến lúc này hắn căn bản không có tiếp thu được cổ thân thể này nguyên bản trí nhớ, cho nên đối với phát sinh trước mắt hết thảy đều là xa lạ. Phiên ngoại chương 1, trở xuống là phiên ngoại không lấy tiền, đóng quân khai hoang đông bắc, bình định Hà Hoàng bởi vì Tào Tháo phá hủy Đại Hán phong tước chế độ, Lưu Bị vì mỗi cùng thao ngược lại trong vấn đề này tuyệt đối nhất định phải thủ vững danh phận, cho nên cuối cùng cũng liền chỉ phong ra các huynh đệ cùng quan trương Triệu chờ năm cái quận hầu mỗi người đều có một quận đất phong. Bất quá Lưu Bị ở kiên trì danh phận đồng thời, ở thực lợi bên trên cấp đều là trọn vẹn, cái này năm cái hầu tước đất phong một chút cũng không có suy giảm, nói xong rồi thật cấp cả một cái quận phú thuế làm hầu phụ thu nhập, liền toàn ngạch cấp đủ. Ở đất phong lựa chọn phương diện, Lưu Bị cũng tận lực chiếu cố đến mọi người quê quán, đồng thời kiêm thêm bọn họ những năm này làm quan lập công lý lịch. Có thể phong về đến nhà hương, vậy thì tận lực phong về đến nhà hương. Nhưng nếu như là hàng năm ly hương, đồng thời quê quán lại rời kinh kỳ quá gần, vậy cũng chỉ có thể ngoài ra tìm cùng này lý lịch độ phù hợp chỗ tương đối cao làm đất phong, một điểm này chủ yếu nhằm vào chính là quan vũ. Bởi vì quan vũ đã sớm không tại gia tộc Hà Đông quận ở, thời niên thiếu liền lưu vong giang hồ. Mà Hà Đông quận rời Lạc Dương lại quá gần, thuộc về ti lệ phạm vi, khẳng định không thể phong đi ra ngoài. Dù là không cho trị quyền trị cấp phú thuế cũng không được. Cuối cùng quan vũ bị giam giữ lại ở Hoài Nam quận, bởi vì đời này hắn ở hợp phì chú đóng thời gian dài nhất, hàng năm giúp đỡ Lưu Bị chấn giữ quan đông nửa giang sơn, liền lấy hợp phì làm quan vũ phong hạch tâm. Về phần Trương Phi, Triệu Vân, bọn họ lao ra chỗ châu cũng không có vấn đề gì, có thể lấy ra một quận tới sắp phong. Nhưng Trương Phi lão ra cùng Lưu Bị bản thân cùng quận, Lưu Bị khẳng định không thể đem thượng giới chắc quận phong cấp hắn. Cách vách Quảng Dương quận thời là kế về chỗ, Ú Châu chỉ chỗ cũng không thể cấp. Cuối cùng liền chọn ở càng phía bắc thượng các quận, cũng chính là đời sau Trương gia khẩu kia một giải. Trương gia khẩu phụ cận là có cùng người tiên ti mua bán bên thị các trận, lợi nhuận cũng phi thường phong phú, đối địa phương kinh tế nhất định là có chỗ tốt. Dĩ nhiên bên thị các trận thuế phú khẳng định không thể tính tại địa phương thuế phú trong, cũng sẽ không thuộc về Trương Phi cá nhân toàn bộ. Liên giống với đời sau hải quan thuế quan, sẽ không bị cho rằng là địa phương tài chính, một cái đạo lý. Mà cùng với đối ứng, Triệu Vân liền bị trực tiếp thả lại lao ra Thường Sơn quận thủ phong. Quan văn bên này, Gia Cát huynh đệ tình huống cũng tỉ võ đem nhóm muốn phiền toái một chút, chủ yếu là Gia Cát huynh đệ tổ tịch đều là giống nhau, không thể nào đem quận lang ra mở ra phân biệt cấp huynh đệ hai người, như vậy bọn họ cũng thua thiệt. Cuối cùng cân nhắc đến Gia Cát cần sớm tại Tiên Đế lưu hiệp ở thời điểm, liền đã được phong làm chư hầu, cũng chính là chư huyện hầu, hắn lại là huynh trưởng, cho nên lang gia lão gia nhất định phải để lại cho hắn. Như vậy cũng lộ ra Lưu Bị đối thuộc hạ quan viên tức vị thăng thiên an bài, là noi theo Tiên Đế ý nghĩ, cũng không thay đàn đổi dây được quá lợi hại. Dưới so sánh, nhị đệ Gia Cát Lượng cuối cùng liền bị rời phong làm quận Tương Dương hầu, bởi vì Gia Cát Lượng năm đó cùng đại ca chia nhau chạy trốn lúc, đã từng đến Tương Dương cày cấy lũng mẫu, ẩn cư qua 2 năm. Sau đó đi theo Lưu Bị về sau, Gia Cát Lượng cũng có đến Tương Dương, thậm chí còn thuộc trung cũng đã làm một trận quan địa phương, phong làm Tương Dương hầu cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá, nghe nói cái này phong thưởng quyết định sau khi ra ngoài, Ích Châu không ít quan viên địa phương, còn có bình thường thân sĩ, đều lên biểu kính xin hoàng đế, nếu quận lang gia lão gia đã bị Gia Cát Tư đổ phong, Gia Cát khiến quân ngược lại cũng không cách nào phong về nhà. Ích Châu si dân đều kính xin hoàng đế phong Gia Cát khiến quân vì thuộc quận hầu, lấy rõ này nhiều năm trị thuộc chiến công. Thượng biểu nhân số rất nhiều, hơn nữa biểu văn cũng đều viết tình chân ý thiết, tường thuật rất nhiều Gia Cát Lượng những năm trước đây trị thuộc đức chính. Đất thuộc sĩ, thương, trăm họ, đến nay còn nhớ Gia Cát khiến quân mang theo bọn họ cải lương gấm tứ xuyên máy dệt, tăng lên thật nhiều gấm tứ xuyên sản lượng, hiệu suất sinh sản, cũng tu sửa cũng giang hiện, còn sửa trị dân gian cùng nước miếng, lớn qua sông, cửa sông vận tải đường thủy, để cho dân gian dọc đường thương thuyền thuyền dân từ nay có thể thông suốt không trở ngại, không cần lại giữa đường đổi thuyền, cũng không cần lại lo lắng nước xoáy lật thuyền hoạn. Còn có vô số đất thuộc thương nhân, xưởng chủ ký được Gia Cát Lượng cải lương mỏ muối khai tạc, đào móc kỹ thuật, như thế nào lợi dụng hóa khí, khí thiên nhiên, nấu muối luyện thép, để cho Ích Châu muối, sắt, gấm ba loại sản nghiệp cũng phát triển đến cả nước mạnh nhất. Bởi vì thượng biểu thỉnh cầu quá nhiều người, liền Lưu Bị thấy cũng do dự. Bất quá chỉ ý đã hạ đạt, tạm thời hắn cũng không muốn sớm nắng chiều mưa, liền đem những này biểu trường cũng gắt lại. Cũng liền Lưu Bị nhân đức, sẽ không nghi kỵ thần hạ, phàm là thay cái đường hoàng đế, thấy được thủ hạ đại thần như vậy bị địa phương thượng sĩ dân kính yêu, đoan chừng trong lòng cũng phải lén lút nói thầm. Lời phân hai đầu, Lưu Bị xử lý thích đáng xong công thần phong thưởng công tác về sau, toàn bộ Trương Vũ 3 năm còn lại ngày, cũng không có cái gì đáng giá lắm lời chính vụ. Thiên hạ mới vừa về lại nhất thống, triều đình bách phế đại hưng, Lưu Bị cũng không muốn giày vò, hết thảy chính vụ cũng lấy khinh giao bạc phú, vô vi mà chỉ làm chủ. Tây Lương mặc dù còn có một chút xó xỉnh không thu hồi, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Cho nên Lưu Bị vẫn kiên trì vừa hướng Tây Lương dụ bình, một bên giữ nguyên kế hoạch tiết tấu giải trừ quân bị ý nghĩ, hai bút cùng vẽ. Toàn bộ Trương Vũ 3 năm, lũy kê xe rất 100 mấy 10 ngàn quân đội, một phần nhỏ hồi hương an trí, ước chừng chiếm được hơn 3/10. Còn lại 2/3, cũng thừa dịp xuân hạ hai mùa khí trời ấm áp, kéo đến đông bắc phân cho đại lượng ruộng đất khai hoang. Tương đương một bộ phận binh lính đối với đi xa xôi địa khu làm ruộng hay là tâm tồn sợ hãi, bất quá cũng may đông bắc Liêu Trạch thủ phủ đã khai phá qua mấy năm, cơ bản cũng đã hoàn thiện. Người đi ít nhất trực tiếp có nhà có thể ở, địa phương cũng đều có đầy đủ đốt lò gạch xưởng cung cấp vật liệu xây dựng, đốn củi nghiệp cũng đã đầy đủ phát đạt, mong muốn bảo đảm người có đặt chân đất, mùa đông có địa phương sưởi ấm hay là rất dễ dàng. Về phần mới vừa đi lúc 2 năm trước khẩu lương vấn đề, có thể dựa vào triều đình hiệp điều, thu mua đông bắc địa khu trước một nhóm di dân dư lương, sau đó vay mượn cấp mới đi qua đồn hộ, 2-3 năm sau cả gốc lẫn lãi trả lại là đủ. Chỉ cần khống chế xong mới di dân cùng cũ di dân nhân khẩu tỷ lệ, tính toán hoạch định chính xác, bảo đảm địa phương dân gian tổng lương thực đủ ăn, những thứ này liền cũng không là vấn đề. Về phần mới vừa rời qua đi mới đồn hộ khai hoang tương đối chậm, ruộng đất khó có thể nhanh chóng quy mô lớn mở ra vấn đề, triều đình đặc biệt cho phép làm tiến hành quy mô lớn khai hoang, cái này hành động cực đại hóa giải đất hoang hóa chậm vấn đề. Cái thời đại này cũng không cần lo lắng bảo vệ môi trường vấn đề, bởi vì trồng bị che kín quá rậm rạp, không thiếu rừng cây, nhất là đông bắc giai đoạn thứ nhất muốn tập trung mở ra phương vị với Liêu Trạch mở giải, nơi đó ao đầm mạng lưới kênh rạch năng rộng, dù là thả một thanh lớn một chút lửa, kỳ thực cũng đốt không tới bao xa. Bị mạng lưới kênh rạch ao đầm phân chia một mảnh phiến rừng cây đốt rụi sau, lửa tự nhiên cũng liền diệt. Đốt xong sau lưu lại đen xám còn sót lại, cùng với phía dưới đầy đặn đất đen, đều đủ để cho quan nội đi chăm họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chờ thứ nhất năm loại hạt đậu thu đi lên về sau, bọn họ cũng biết triều đình hết thảy đều là vì tốt cho bọn họ, mà người địa phương tâm cũng sẽ rất sắp hoàn toàn an định lại, từ nay thật tốt an cư lạc nghiệp. Thời gian đảo mắt liền đi tới Trương Vũ 4 năm đầu mùa xuân, Mã Siêu đối Tây Lương bình định cũng hoàn toàn đến cuối cùng kết thúc giai đoạn. Sớm tại Trương Vũ 3 năm, mùa xuân thời điểm Mã Siêu liền tiêu diệt Tào Phi, đem Tào gia chính quyền trên danh nghĩa tiêu diệt, còn lại chẳng qua là một ít tự lập người Khương bộ tộc, lấy cùng địa phương cắt cứ quy mô nhỏ người Hán quân đầu mà thôi. Trương Vũ 4 năm hạ, thu thời điểm, Mã Siêu từ quận Kim Thành tiếp tục tây tiến, nhẹ nhõm làm xong Vũ Uy, Trương Dịch hai quận, cũng coi là đánh về lao ra. Dựa theo bước kế tiếp kế hoạch, hắn nên tiếp tục tiến thủ Tiểu Tuyền, Đôn Hoàng, nhưng bởi vì Trương Vũ 3 năm khí trời trở nên lạnh, cộng thêm một ít biến cố ngoài ý muốn nhiễu động, chỉ đành tạm thời gác lại, lưu đến Trương Vũ 4 năm. Mà cái ngoài ý muốn này nhiễu động, chủ yếu là Thanh Hải để nhân phản loạn, chuyện này vẫn thật là không phải cấp Lưu Bị tìm phiền toái, mà là trong lịch sử năm Kiến An thứ 19 sau, 215, Hà Hoàng một giải để nhân liền sát thực làm loạn qua, chỉ bất quá nguyên bản trong lịch sử bọn họ làm chính là Tào Tháo loạn, mà bình định bọn họ chính là Hạ Hầu Uyên. Đối với những thứ này Khương để giặc hồ mà nói, bất kể người Hán triều đình là ai nắm giữ, bọn họ nên phản loạn liền phải phản loạn. Những người này cư ngụ ở Hoàng Hà bờ bắc nhánh sông Hoàng Thủy hai bờ trong sơn cốc, cũng chính là đời sau Thanh Hải Tây Thả một dải, ở Đông Hán thời điểm địa phương địa danh gọi Phu Hãn. Chỗ kia còn chưa tới Thanh Hải Hồ, cùng Thanh Hải Hồ địa khu giữa thẳng tắp khoảng cách mặc dù không xa, nhưng còn cách mấy tầng núi lớn. Nếu để nhân đúng là vẫn còn làm loạn, Lưu Bị cũng không để ý để cho Mã Siêu ôm cỏ đánh thỏ làm một phiếu. Vì vậy Trương Vũ 4 năm đầu mùa xuân về sau, trước hết dùng mùa xuân mấy tháng đem Hoàng Thủy lưu vực hoàn toàn quét sạch một cái, phàm là có phản kháng để tộc tù trưởng toàn bộ giết, không cần thiết nương tay. Bình thường bộ dân toàn bộ tiến hành hán hóa quản lý, phái ra quan biên tiến hành quân sự hóa chỉnh biên, ở chỗ này chuyên điện. Vì đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, Tư Đồ Gia Cát Cẩn lúc nghe Mã Siêu thuận lợi bình định Hà Hoàng về sau, thượng biểu đề nghị triều đình lấy công đại trận tiêu tiền trưng tập địa phương để tộc bình dân tu một cái xuyên việt thung lũng đơn giản con đường, từ Hoàng Thủy ngọn nguồn đi thông Thanh Hải Hồ, sau đó có thể quy mô lớn khai phá Thanh Hải chu vi hồ bên bão hòa muối an tài nguyên. Kể từ đó, có thể giải quyết Tây Bắc thiếu muối vấn đề, bạch đào đại lượng cao chất muối tiền lời cũng đủ để hướng chống đỡ ngay từ đầu lớn cao xây dựng cơ bản nhân lực chi phí chi tiêu, tương lai còn có thể lâu dài cấp địa phương để nhân bộ lạc một cái tài nguyên, để bọn họ nguyện ý tiếp nhận người Hán quan phủ nhập tịch thống trị. Lưu Bị chợt vừa nghe đề nghị này lúc, còn lo lắng sẽ hay không cùng dân nghỉ ngơi, vô vi mà trị ngắn hạn thi chính cương lĩnh xung đột, vừa mới nói xong muốn khinh giao bạc phú, kết quả vừa nặng trinh lao dịch, lo lắng kích thích phản kháng. Bất quá ra các minh đệ cũng dựa vào lý lẽ biện luận, nhấn mạnh vừa phải lấy công đại trận tuyệt đối là thiện chính, cùng những thứ kia không trả tiền công mạnh trinh lao dịch có bản chất khác biệt. Hơn nữa xa xôi đất hương, để nhân miệng vốn là so người Hán nhiều, cần lấy số tiền lớn lợi dụ để nhân vì Hán người làm việc. Như vậy cho dù có người thương vong, giảm bớt cũng là để tộc nhân khẩu, đã để bọn họ có cơm ăn, lại có thể đem kiệt ngạo bất tuần người từ từ giảm bớt, lưu lại dễ dàng bị người Hán thống trị. Tương lai còn tiện rời một bộ phận người Hán đi qua tạp ư, càng sắp hoàn toàn đồng hóa. Nhìn ở mức này, Lưu Bị đúng là vẫn còn đáp ứng những thứ này đề nghị, phê chuẩn ra các huynh đệ toàn bộ tấu mời. Mã Siêu Đao, ra các huynh đệ văn trị, hai bút cùng vẽ, chỉ chưa tới nửa năm, Phu Hãn, vùng Hà Hoàng liền hoàn toàn đã bình định. Tháng 7, Mã Siêu lần nữa giành tay, lần này rốt cuộc đến phiên thân ở tiểu tuyển cùng Đôn Hoàng Giả Hủ. Mã Siêu phụng mệnh lần nữa tây trinh, năm nay bắt đầu mùa đông trước nhất định phải chu diệt Giả Hủ. GS, trước đã xin phép chọn bộ rồi, cho nên sau này đổi mới phân loại cũng coi như là trường tiết lời cảm tưởng không lấy tiền, đại gia yên tâm tùy tiện nhìn, bao gồm chương này bắt đầu. Miễn phí phiên ngoại hai cái chết của giả hủ lao tặc, cũng coi là ở bệ hạ trong lòng treo số, như vậy tâm tâm niệm niệm nhất định phải chu diệt không thể. Đáng tiếc lao tặc này rất có thể chạy, sau này bắt lại tiểu tuyển quận thậm chí quận Đôn Hoàng cũng không khó, nhưng muốn bảo đảm chu diệt Giả Hủ, lại là không cho dễ a. Trương Vũ 4 năm cuối hè, Phu Hãn, Hà Hoàng trên chiến trường, Mã Siêu mới vừa bình định địa phương để tộc Man Vương nhóm phản loạn, liền bắt đầu tính toán thế nào hoàn thành bệ hạ giao phó cuối cùng nhiệm vụ, cần phải chu diệt Giả Hủ. Từ quân sự đi lên nói, Mã Siêu cảm giác phải tiếp tục hướng tây thu phục mất đất hoàn toàn không có độ khó. Nếu như vẹn vẹn chỉ là để cho hắn bắt lại hành lang Hà Tây bên trên cuối cùng kia hai cái quận, vậy hắn thậm chí cũng không cần qua đầu góc, trực tiếp mang theo kỵ binh mãng đi lên liền thắng. Bây giờ đều đã là Trương Vũ 4 năm, Lưu Bị cũng bắt đầu giải trừ quân bị cắt hai đợt, binh lực chi thịnh, có thể nói hoàn linh tới nay trạng thái tuyệt cùng. Mấy trăm ngàn bách chiến hùng sư, nghiền ép Tây Lương quân Việt tàn bộ còn chưa phải là cùng nghiền dẹp sắp xỉ nhẹ nhõm. Cho nên quân sự tác chiến chi tiết, thật sự là không có gì đáng giá lắm lời. Mấu chốt của vấn đề, vẫn là ở chỗ Giả Hủ lão hồ ly này quá am hiểu bảo vệ tính mạng, rất có thể chạy. Trước Mã Siêu hai lần tấn công, đều là chỉ đoạt đất, phá quân, lại không có thể giết tới Giả Hủ bản thân. Hắn sợ tùy tiện lại đánh lần thứ ba, vẫn sẽ dẫm lên vết xe đổ, lúc này mới chậm chạp không dám động tay, chỉ muốn trước chuẩn bị một vạn toàn kế hoạch. Chỉ tiếc dùng đầu óc không phải Mã Siêu am hiểu, chuyện này cũng liền tạm thời kéo xuống dưới. Mã Siêu ở Hà Hoàng trú đóng hơn một tháng, cũng đem địa phương còn sót lại chống cự hoàn toàn quét sạch, thời gian đảo mắt đi tới Trương Vũ 4 năm tháng 7, chuyện rốt cuộc thoáng nên đón một chút chuyển cơ. Bởi vì Lưu Bị từ trong triều cấp Mã Siêu ngoài ra phái quan văn, giúp hắn cùng nhau xử trí Hà Hoàng cùng hành lang Hà Tây sự vụ. Người đâu chính là pháp chính, hai năm qua nguyên bản ở trong triều treo thị trung ngậm, lần này vì tiện tới chỗ bên trên làm việc, Lưu Bị cấp hắn tạm thời điều chỉnh một thứ sử lương châu quan trước. Pháp chính là quan trung người Mi huyện, cũng coi là ung lương hệ, những năm trước đây mặc dù ở thuộc trung làm việc, nhưng đối Tây Bắc sự vụ tình huống cũng coi là quen biết. Lưu Bị thủ hạ lại xưa nay thiếu một quen thuộc khương vụ quan văn, dù sao Lưu Bị trời sinh cùng Tây Lương võ nhân tập đoàn không hợp nhau, cho nên để cho pháp chính đến, cũng coi là lựa chọn thích hợp nhất. Dĩ nhiên, pháp chính này đến, cũng không phải tùy tâm sở dụng cấn bản thân tâm ý làm việc, hắn là tiếp nhận ra các huynh đệ chỉ thị. Chẳng qua là ra các huynh đệ quyền cao chức trọng, bây giờ đã không thể tùy tiện xuống đất phương, mới cần pháp chính làm thay. Mã Siêu nghe nói pháp chính đến rồi, lập tức ra đón mười mấy dặm, ở thành phu Hán Đông Hoàng Thủy bên bờ bến tàu nhận được pháp chính. Hiếu trực ở xa tới không dễ, không nghĩ tới bệ hạ lại như thế coi trọng Tây Lương sự vụ, Siêu không thể vì bệ hạ phân ưu, để cho bệ hạ quan tâm, thật sự là xấu hổ. Không biết Hiếu trực đường đi lên mấy ngày, tàu xe mệt mỏi chịu được sao? Pháp chính cũng quả thật có chút chật vật, xem ra mặt sáng mày cho nên hắn cũng không cái gì khách khí, thăm hỏi đi qua, gọn gàng dứt khoát liền nói: cái này Hà Hoàng đất đường sắt thực không dễ đi à, ta là tháng rưỡi trước từ Lạc Dương lên đường. Lúc ấy bệ hạ mới vừa lấy được tin chiến thắng, nói Phu Hãn mấy bộ Man Vương bị diệt, sau đó liền hỏi Tư Đồ, Khiến Quân, nói đoán chừng còn bao lâu nữa mới có thể giết chết Giả Hủ. Tư Đồ bọn họ cũng đều nghĩ đến Giả Hủ người này am hiểu chạy trốn, cảm thấy bá lên ngươi chắc chắn sẽ chín chắn, không còn dám đánh rắn động cỏ. Vì vậy phái ta tới trước hiệp trợ. Mã Siêu tâm tính một chút ngày, hắn trên quân sự lấy được Phu Hãn, vùng Hà Hoàng thắng lợi, đúng là tháng rưỡi đến 2 tháng trước, bản thân thắng rồi thôi về sau, lập tức mấy trăm dặm khẩn cấp khoái mã hướng Lạc Dương báo tiệp, 5-6 ngày đã đến. Như vậy tính ra, vậy hạ thật đúng là phi thường trọng thị, nên là biết đại thắng sau không có mấy ngày liền làm ra tiến một bước xử trí. Pháp chính là quan văn, hắn lên đường tốc độ nhất định phải so khoái mã tín sứ chậm gấp mấy lần, tín sứ đi 5-6 ngày con đường, pháp chính đi tháng rưỡi đều là bình thường. Cũng không biết Tư Đồ cùng Kiến Quân có cái gì phòng ngừa giả hủ chạy trốn kế hay sao. Mã Siêu biết pháp chính nhất định là mang theo như kế tới, cho nên cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát truy hỏi bản thân làm như thế nào làm. Xác thực có kế, lại cầm bản đồ đến, ta vì ngươi đối chiếu giải thích. Pháp chính buông tay, để cho Mã Siêu bên người bộ tướng lấy tới Hà Hoàng thậm chí còn Hà Tây địa khu bản đồ. Đồng thời, pháp chính bản thân cũng lấy ra một cái khác bước xem ra đơn giản nhiều lắm, nhưng so sánh cùng nhau nội dung đều có chú trọng bản đồ mới, hai bước đối chiếu nhìn. Mã Siêu lập tức góp đi qua xem cẩn thận liếc mấy cái, hắn đối Tây Lương địa lý tương đối quen thuộc, cho nên rất nhanh liền nhìn ra, pháp chính kia bức bản đồ, mấu chốt là ở Hà Hoàng phía Tây bộ phận, có rất nhiều nội dung là bản thân nguyên bản trên bản đồ không có. Nhưng là pháp chính hình vẽ được rõ ràng cũng không chính xác, chỉ có thể coi là sơ đồ, tựa hồ cũng không phải là tình quả thật khảo chứng khám xét sản vật, mà là từ cổ tịch chữ viết mô tả phỏng đoán mà tới. Nói tiếng người, chính là tương tự với cổ nhân có lúc vẽ bản đồ, sẽ căn cứ sơn hải kinh loại chữ viết ghi lại trực tiếp suy diễn. Loại này đồ ở Hán triều là không hiếm thấy, còn chân chính thạo việc người cũng có thể nhìn ra một cái giả tới. Này đồ là người phương nào làm? Tựa hồ cũng không có trải qua thực địa khám xét, nhưng cũng xác thực ghi lại tiền nhân chỗ không thấy địa phương. Mã Siêu rất nhanh làm ra đánh giá. Mạnh khởi quả nhiên hiệu Tây Bắc, cái này cũng có thể nhìn ra. Pháp chính nghe nói về sau, cũng không nhịn được tán thưởng một câu, không sai, này đồ thật ra là Tư Đồ phỏng đoán được, Tư Đồ đọc nhiều hiểu rộng, quen thuộc rất nhiều người đời chỗ không thấy cổ tịch. Hán tử cổ tịch bên trên biết được, từ Hà Hoàng lại hướng Tây vượt qua quần sân sau, có mối hồ, lại vừa ngàn dặm. Sắt lạ kẻ ven bờ cũng đều có nước ngọt sông ngòi rót vào, chỉ là bởi vì đất liền chi hồ, nước không thể thông biển, ngàn vạn năm tới mặt trời chói chang trưng phơi, cho nên nước hồ mới như vậy chi mặt. Nhưng là rót vào những thứ này sắt lạ kẻ nước chảy, lại cũng có thể bình thường uống. Nếu như có thể dọc theo những thứ kia từ mối hồ Tây Bắc rót vào sắt lạ kẻ sông nhỏ, đi ngược dòng nước, là có hiểm trở thung lũng có thể vượt qua Kỳ Liên Sơn, lần nữa nhìn xuống tiến vào hành lang Hà Tây. Đường này mặc dù từ xưa không có binh gia đi qua, cũng là xác thực tồn tại, cổ tịch trên có ghi lại những người khác đi qua, chẳng qua là cũng không phải là dùng cho quân sự. Mạnh Khởi có thể thừa dịp nhập thu, vội vàng dò đường, một bên bước đầu thăm dò sắt lạ kẻ, trưng tập mới vừa chinh phục để nhân sửa đường, xây dựng ruộng muối, dò xét địa hình. Để cho để nhân đi mạo hiểm, cho chúng ta người Hán chuyến ra một con đường tới. Đến lúc đó, nếu có thể trực tiếp từ Kỳ Liên Sơn sau lưng vân ra, lao thẳng tới Ngọc Môn Quan, cắt đứt tiểu thuyền, đôn hoàng các nơi tập tướng xuất quan con đường, còn lo gì không thể vây giết giả hủ. Pháp chính lưu loát, đem ra các cẩn vì Mã Siêu nghị con đường kia miêu tả một lần. Mà ra các cẩn dĩ nhiên cũng không phải đoán mò, hắn sở dĩ dám ra cái chủ ý này, cũng là có hai phương diện dựa vào. Đầu tiên dĩ nhiên là bởi vì ra các cẩn đối Thanh Hải địa khu địa lý hiểu, nhất định là vượt xa cùng thời đại cái khác người Hán. Dù là quy như ra các lượng, nhưng người ta không có đi qua Thanh Hải chính là không có đi qua, không hiểu rõ Thanh Hải hồ, Kỳ Liên Sơn loại địa phương địa lý đặc thù. Cho dù là sắp bị mưu hại giả hủ, mặc dù là người Tây Lương, nguyên quán quận Bù Uy, nhưng hắn cũng không có vượt qua Kỳ Liên Sơn đi xem qua cao nguyên Tây Tạng lên tới ngọn nguồn thế nào cái địa hình. Ra các cẩn dù là hiểu không tỉ mỉ, nhưng hắn ít nhất hiểu sơ, liền có thể cho người ta chỉ rõ cố gắng phương hướng. Mặt khác, ra các cẩn ra cái chủ ý này, cũng là bởi vì hắn biết hậu thế có người làm như vậy qua, hơn nữa kỹ thuật điều kiện cùng Hán triều lúc chênh lệch cũng không lớn, đời sau Nam Bắc triều sau khi kết thúc, tùy dạng đế Dương Quảng liền Tây tuần qua Thanh Hải hồ mở giải, cuối cùng còn từ Thanh Hải hồ phía bắc cửa núi vượt qua Kỳ Liên Sơn, trở lại hành lang Hà Tây. Dĩ nhiên, Dương Quảng khi đó, vì mở đường, cũng là hoa một chút đền bù. Từ góc độ này nói, Dương Quảng địa lý cống hiến vẫn có. Hắn không chỉ có tạo đại vận hà trao đổi Nam Bắc, cũng vì người Hán tiến vào Tuyết vực cao nguyên đánh tiền trạm, chuyến ra một con đường, lưu lại đi lại. Bất quá có sao nói vậy, đời sau Dương Quảng làm như vậy, động cơ chưa chắc cao thượng đến mức nào, hắn đúng là thích đao to bữa lớn, là vì uy hiếp Tuyết vực cao nguyên bên trên thổ dục hồn, để cho thổ dục hồn hướng tùy triều thần phục. Hắn cái này mục đích cũng xác thực ngắn ngủi thực hiện qua, ở Dương Quảng tự mình tuần tra đến Thanh Hải hồ địa giới về sau, thổ dục hồn không nghĩ tới tùy triều quân đội lại có thể không nhìn Kỳ Liên Sơn hiểm trở trực tiếp đi lên, cho nên lập tức cùng tùy triều lá mặt lá trái nhận sợ. Chỉ bất quá Dương Quảng xong đời sau không bao lâu, thổ dục hồn liền lại bách hẳn lên, cái loại đó sợ cũng liền cùng Cao Câu Ly tạm thời nhận sợ sắp xỉ tính chất, đến đường triều vẫn muốn cùng Trung Nguyên Vương triều thách thức, đây đều là nói sau. Bây giờ ra các cần giúp Mã Siêu chỉ ra con đường này, cũng coi là lại trước hạn gần 400 năm, để cho người Hán xúc giác xâm nhập Tuyết vực cao nguyên, trước chiếm cái hố, thuận tiện còn có thể bọc đánh lượn quanh sau giải quyết giả hủ. Hai cái này tiền lời hợp lại cùng nhau, cũng đáng giá được bỏ ra một chút cơ sở xây dựng cùng chạy hàng giá cao. Ra các cần cảm thấy, mặc dù trước hạn nhanh 400 năm, nhưng là ở hắn cùng nhị đệ những năm này làm ruộng xây dựng hạng, bây giờ đại Hán sức sản xuất cùng trình độ khoa học kỹ thuật, muốn đạt tới nguyên bản trong lịch sử tùy đường trình độ, vẫn là có thể làm được. Nếu trong lịch sử tùy người có thể, như vậy hiện tại Hán quân cũng có thể. Vượt qua tầm diện tâm lý sợ hãi cùng sợ khó tâm tình về sau, Mã Siêu rất nhanh liền bắt đầu ra tay cái kế hoạch này. Nói cho cùng, có một số việc nhi chỉ cần chịu đi làm, luôn là có thể gặm hạ xương cứng, chẳng qua là bình thường người phía dưới mê mang, không tìm được mục tiêu. Có ra các tư đồ trí tuệ cùng lịch sử thành tựu xác nhận, hạng mục những người tham dự bản thân chỉ biết lòng tin tăng lên gấp bội, dù là nguyên bản cảm thấy không có cửa, suy nghĩ một chút chuyện này là Gia Cát Tư Đồ nói qua có thể làm thành, vậy thì khẳng định làm thành. Gia Cát Cẩn đối cái thời đại này cỡ lớn công trình lòng tin gia trì lực độ, tuyệt đối so với 2000 năm sau Mr. nói ta nghĩ leo lên hỏa tinh liền nhất định có thể leo lên còn phải mạnh gấp trăm lần. Mã Siêu dựa theo Gia Cát Cẩn chỉ thị biện pháp, phấn đấu 2 tháng, quả nhiên bị hắn chuyến ra một cái từ Thanh Hải trên hồ du, vượt qua Kỳ Liên Sơn trở lại hành lang Hà Tây con đường. Quá trình này, dĩ nhiên là vô cùng máu tanh, nhưng là cũng may không có chết cái gì người Hán, mấy tháng trước mới vừa bị chinh phục để tộc bộ lạc, ngược lại bị Mã Siêu dùng cực kỳ cao áp thủ đoạn, đã tiêu hao không được. Vì đã thông Thanh Hải hồ thung lũng Kỳ Liên nói, ít nhất 120.000 người để tộc chết ở sửa đường khai sơn dọc đường, cũng là trước kia chống cự nhất ngoan cường đau đầu. Qua chiến dịch này, Hà Hoàng để tộc kiệt ngạo cũng bị triệt để suy yếu. Thời gian đảo mắt đi tới Trương Vũ 4 năm cuối tháng 9, mắt thấy sắp bắt đầu mùa đông, thung lũng Kỳ Liên đạo cũng tùy thời có thể bị tuyết lớn che lại. Hà Tây tự tuyển, Đôn Hoàng các nơi, địa phương những thứ kia tự lập người Hán cùng người Khương bộ tướng, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy triều đình năm nay sẽ không trở lại đánh dẹp bọn họ. Dẫu ngày tháng 8 tức tuyết bay, Mã Siêu trước cả tháng 7 trời nóng thời điểm cũng không có tới, làm sao sẽ cuối tháng 9 ngược lại đột nhiên viễn chinh ra tay đâu? Cái này không khoa học. Xảo trá như giả hủ, cũng bông lòng cảnh giác. Vậy mà, chính là ở vào tình thế như vậy, mùng 2 tháng 10 ngày này, Mã Siêu đột nhiên đi Thanh Hải hồ Tây Bắc một chỗ thung lũng Kỳ Liên, từ tuyết vực cao nguyên bên trên lao xuống, cắm thẳng vào Ngọc Môn Quan. Giả hủ suy nghĩ nát óc, cũng không thể nào nghĩ đến Mã Siêu sẽ từ cái hướng kia xuất hiện. Chờ giả hủ kịp phản ứng lúc, Mã Siêu đã trước đoạt Ngọc Môn Quan. Mã Siêu ý nghĩ rất rõ ràng, hắn không quan tâm có thể hay không trước tiên công phá tiểu tuyển quận hoặc là quận Đôn Hoàng những thứ kia thành trì, hắn muốn chẳng qua là ở địch quân phản ứng kịp trước liền cắt đứt Ngọc Môn Quan. Bấm rơi Ngọc Môn Quan sau, giả hủ liền không đường có thể trốn, hoặc giả hắn còn có thể hướng đông bắc phương hướng xâm nhập Đại Mạc, nhưng là những địa phương kia đều là tử địa, đi cũng phải tươi sống chết đói chết khát. Ngọc Môn Quan quân coi giữ, đối mặt đột nhiên xuất hiện Mã Siêu, hoàn toàn không có bất kỳ ý chí chống cự. Dù sao bọn họ đã không có thể thần phục triều đình, đại hán quân đội lần nữa đến nơi này, bọn họ đương nhiên là trực tiếp ký ám đầu mình. Mùng 9 tháng 10, Mã Siêu đoạt Ngọc Môn Quan. 17 ngày, liền tiến thành Đôn Hoàng. Đầu tháng 11, hồi sư tiểu tuyển, trung tuần tháng 11 tiểu tuyển thành phá. Phá thành trước, giả hủ liền chạy, hắn quả nhiên lựa chọn hướng đông bắc Đại Mạc chỗ sâu trốn. Nhưng kết quả sau cùng cũng hoàn toàn không có bất ngờ, kéo tới cuối tháng chạm thời điểm, từ tiểu tuyển đông bắc cư duyên biển phương hướng, một đội mặt xám mày cho tản cưỡi đường cũ trở về. Bị hán quân kỵ binh đội tuần tra chặn lại về sau, cầm đầu kỵ binh địch chỉ huy lập tức liền bày tỏ nguyện ý đầu hàng, còn nói bọn họ là bị quân mang, bây giờ đã lấy giả hủ thủ cấp trở lại ném hiến. Tuần tra hán quân kỵ binh chỉ huy nghe nói có giả hủ đầu người, không dám thất lễ, lập tức kiểm tra một chút, sau đó báo lên đưa đến Mã Siêu trên bàn. Mã Siêu lại tự mình nhìn, xác nhận là giả hủ đầu người, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, để cho người đưa về Lạc Dương báo công. Đáng tiếc duy nhất chính là không thể bắt sống giả hủ, vì thế Mã Siêu còn hỏi thăm tình huống. Nguyên lai, những thứ kia phản bội giả hủ Tây Lương chỉ huy, nguyên bản cũng nghĩ tới bắt sống, cũng biết bắt sống phong thưởng càng dày, nhưng là hết cách rồi, cho đến thời khắc cuối cùng, giả hủ bên người vẫn có một ít tử sĩ tương đối tử trung. Lúc ấy giả hủ mang đi nhóm này phá vòng vây kỵ binh, đều đã đến đói khổ lạnh lẽo cực hạn, bọn họ bị dồn đến cư duyên biển rộng lớn mặt trong, không ăn không uống thật nhiều ngày, nhân vì tất cả trở lại có người khu đường đều bị Mã Siêu đội tuần tra phá hỏng. Cuối cùng những người này hoàn toàn là từ đối với chết khát chết đói sợ hãi, tạm thời này ý phản giả hủ. Vì mau sớm khống chế được cục diện, để cho tử trung giả hủ kia bộ phận kỵ binh từ bỏ chống lại, hai bên chỉ có thể đánh thẳng tay tranh thủ mau sớm kết thúc chiến đấu. Giả hủ ở trong loạn chiến bị giết, hắn những thứ kia tử trung mới hoàn toàn tan rã. Đáng tiếc, bất quá cũng được thi thể vẫn còn, còn có thể lại thêm hình tỏ vẻ xỉ nhục. Mã Siêu thở dài sau, cũng sẽ không lại xoắn xuýt. Miễn phí phiên ngoại 3, 5.000 chữ đại trường, lưu tảo lẫn nhau tắm mới có thể đem người hồ tắm không có Mã Siêu phá hỏng Ngọc Môn Quan, đóng cửa đánh chó bắt lại Đôn Hoàng cùng tiểu tuyển, là Trương Vũ 4 năm cuối đông chuyện. Dù sao mùa đông Đại Mạc mới là nhất nghiêm khắc, giả hủ mang theo cùng nhau chạy trốn những hộ vệ kia, muốn ăn chưa ăn muốn có uống hay không, còn trời băng đất giá không ngừng chết giết người, cho nên mới phải liều lĩnh phản kháng giả hủ, không tiếc thí chủ. Mà giả hủ thủ cấp được đưa đến Mã Siêu trên tay, đã là năm sau đầu mùa xuân. Lại muốn đưa về Lạc Dương, lại là hơn một tháng sau, cho nên Lưu bị bắt được một trận chiến này quả, đã là Trương Vũ 5 năm Dương xuân tháng 3. Thấy được giả hủ đầu người đưa đến, Lưu bị cũng là vui mừng quá đỗi. Hắn thấy, lũy kê kéo dài 30 năm lâu đồng loạn tào đến đây mới xem như hoàn toàn có cái kết thúc, có thể từ lịch sử tầm diện nhận định cuối cùng. Giả hủ dù sao cũng là đồng chắc thời đại liền tham dự Tây Lương quân phản loạn, sau đó lại nâng lên Lý Giác Quách Tỷ làm loạn, cuối cùng còn ném Tào Tháo, giúp đỡ trực tiếp dập tắt Đồng Thừa cùng Lữ Bố phản Tào kế hoạch. Có thể nói hắn là sọ xuyên qua đồng chắc, Lý Giác Quách Tỷ, Tào Tháo ba đời xoán Hán chi tặc then chốt linh hồn nhân vật, cũng là Đông Hán mặt 30 năm đại loạn mấu chốt đầu mối. Giả hủ đầu người đưa đến, đối thiên hạ thương sinh cũng có một câu trả lời, đủ để chứng minh Lưu Bị cũng không phải là nhằm vào ai, mà là đối hết thảy xoán Hán chi tặc cũng không khác biệt ghét ác như kiểu, tất muốn chu diệt cho thông khoái. Một điểm này, ở thời sau nhìn quan xem ra, nếu như là chỉ nhìn diễn nghệ không nhìn sách sử, cũng rất dễ dàng sao lãng. Bởi vì diễn nghệ trong Lưu Bị, không chỉ có tham dự phản kháng Tào Tháo khi quân xoán lịch kia 20 mấy năm phân đấu, mà là sớm tại chư hầu thảo đồng lúc liền bỏ bao nhiêu công sức, cho nên Lưu Bị đối hết thảy xoán Hán chi tặc cũng ghét ác như kiểu. Một điểm này ở chỉ nhìn diễn nghệ nhìn quan trong mắt, là không cần tự chứng không nói cũng hiểu. Nhưng là chính sử bên trên không có Hâm Rượu Chém Hoa Hùng, không có Ba Anh Chiến Lữ Bố, Lưu Bị năm xưa mặc dù cũng lên án qua đồng trác, nhưng thực tế chiến công khó có thể khảo chứng. Ở lúc ấy trong mắt người, Lưu Bị cả đời lớn nhất phân đấu, trừ đòi khăn vàng trở ra, chính là tham dự đòi viên thuật, cùng với sau đi đối phó Tào Tháo, cái khác đều là chư hầu giữa nội đấu, chưa nói tới ai tuyệt đối chính nghĩa. Dưới tình huống này, không buông tha Giả Hủ, tất chu chi cho thống khoái, liền lộ ra rất trọng yếu, cũng tăng cường Lưu Bị hình tượng. Cuối cùng, Lưu Bị tự mình phê chuẩn, đem Giả Hủ thi thể không đầu chư hải, mặc dù vốn là mục nát được không còn hình dáng, chẳng qua là đi cái hình thức đi ngang qua sân khấu, nhưng cũng coi là đền bù ban đầu Tào Tháo thời điểm chết trực tiếp hỏa táng tiếc nuối, dùng Giả Hủ thay thế Tào Tháo tiếp nhận thiên hạ thương sinh đoạn khí. Xử trí xong Giả Hủ về sau, Lưu Bị tâm tình sung sướng, có một lần lại chọn cơ âm thầm hỏi tới tâm phúc các trọng thần, Giả Hủ dù chết, nhưng Tào Tháo bầy con, còn có Tào Trường trốn chui xa Tây Vực, bây giờ tình trạng gần đây không rõ, triều đình làm như thế nào truy kích. Tây Vực hiểm xa, có đáng giá hay không lập tức lãng phí số tiền lớn, không để ý chăm họ kiệt sức biến trinh. Hay là lúc này lấy kế chậm nhu toan. Lưu Bị tư vấn tâm phúc trọng thần dĩ nhiên đầu tiên chính là Gia Cát huynh đệ. Gia Cát cần nghe được cái vấn đề này, cũng biết bệ hạ kỳ thực cũng tương đối rộng nhân, không quá muốn cuối cùng vì một xa xa khó vời Tào Trương, đi bất kể giá cao lao dân tương tài. Hắn nghe được, theo Lưu Bị, có thể giết Tào Trương nhổ cỏ tận gốc tuy là tốt nhất, nhưng Tây Vực năm gần đây tình huống, đối với Đại Hán triều đỉnh Trung Xu mà nói, đã quá mức xa lạ. Lưu Bị bản thân cũng không biết viễn chinh Tây Vực sẽ có bao nhiêu gian hiểm, có thể hay không đưa đến vừa mới ổn định lại Trung Nguyên lần nữa lâm vào mệt mỏi, xuất hiện loạn tượng. Mà Gia Cát cần nội tâm dĩ nhiên là kỳ vọng chậm đồ, chỉ bất quá hắn hy vọng chậm đồ lý do, cùng người ngoài cho nên vì không giống nhau. Gia Cát cần hy vọng chậm đồ, chỉ ít có hai tầng cân nhắc. Đầu tiên, là xác thực hy vọng cấp trăm họ nghỉ ngơi. Hán mặt đại loạn kéo dài 40 năm, bây giờ mới bắt đầu giải trừ quân bị không có 2 năm, trăm họ thật sự là quá khổ. Mà Đại Hán muốn khai cương thác thổ, khôi phục quốc lực, trong ngắn hạn có xa so với đi Tây Vực tốt hơn, nhanh hơn càng tỉnh phương hướng phát triển. Tỷ như tiến một bước ở Đông Bắc khai hoang, đem phủ dư cố thổ biến thành hoàn toàn người Hán làm nông thuộc địa. Đông Bắc nông nghiệp cùng tiềm lực phát triển, cũng không so Đại Tây Bắc tốt hơn nhiều. Tây Bắc địa khu, Gia Cát cần cũng không phải là đường, mà là chuyện có nặng nhẹ. Tào Tháo, Tào Phi, Tư Mã Ý, Giả Hủ cũng sau khi chết, Lưu Bị chính thống tính đã lại không nửa điểm tí vết, làm đầu đế báo thủ cũng báo được đủ rồi, không kém Tào Trương cái mạng này tới trang điểm. Dĩ nhiên, lý do này không thích hợp trực tiếp lấy ra nói, ít nhất không phải thân là thần hạ nên nói. Cộng thêm Lưu Bị bản thân cũng có cái này giác ngộ, Gia Cát cần cũng sẽ không cần để. Mà trừ nghỉ ngơi lấy sức ra, Gia Cát cần cân nhắc đến điểm thứ hai, chính là âm thầm mong đợi Tào Trương có thể cùng Tây Vực các nước tiến một bước tiêu hao một cái, lưỡng bại câu thương, đến lúc đó triều đình lại đi kiếm tiện nghi. Hơn nữa, từ xưa nếu như là người Hán Vương triều trực tiếp viễn chinh dị vực, trông cậy vào đem thổ địa duy nhất một lần bắt được, cầm chắc, kia là rất khó. Bởi vì một khi triều đình không quản được nơi đó, địa phương dị tộc nhất định sẽ lật đi lật lại. Trong lịch sử Đại Hán vô luận là Tây Hán hay là Đông Hán, đều ở đây Tây Vực thành lập qua đô hộ phủ, nhưng mỗi lần cũng tốn hao cực lớn, duy trì thống trị thời gian cũng không phải rất lâu, trên căn bản muốn ra một cường lực đô hộ, miễn cưỡng có thể duy trì 2-30 năm, đến cái này cường nhân không có rồi thôi về sau, trên căn bản cũng liền nhân vong chính thức, phản phản phục phục. Trong này có rất nhiều cấp độ sâu nguyên nhân, bất quá Gia Cát cần cảm thấy, mấu chốt nhất nguyên nhân, ngay tại ở bị trung ương trực tiếp dùng thế lực bắt ép địa phương đô hộ phủ, rất khó có đầy đủ tự chủ tính cùng sự linh hoạt, đi xa xôi đất khai thác. Nói tiếng người, chính là ở tập quyền dưới chế độ, triều đình phải lo lắng thả ra ngoài địa phương quan phủ, nhất là ngoài ngàn dặm trời cao hoàng đế xa địa phương, sẽ không trở thành cắt cứ chư hầu, quân thiệt, bản thân nuôi to khó vây biến thành mối họa. Nhưng là cái vấn đề này, ở Tào Trương chạy toán loạn Tây Vực dưới tình huống, đối Lưu Bị mà nói liền không tồn tại, bởi vì Tào Trương vốn chính là một độc lập xoán nghịch thế lực, nay tự chủ tính khá cao. Đây cũng là vì sao, nguyên bản trong lịch sử, Tam Quốc thời kỳ Ngụy thuộc Ngô ba bên ở đối phó mỗi người trùng quanh man di dị tộc lúc, biểu hiện cũng phi thường tốt, đời sau trên web còn có rất nhiều người, cầm Tam Quốc lúc ba bên đối dị tộc cũng rất võ đức dư thừa, đem tiên ti ô hoàn nam man sơn Việt bấm trên đất đánh, để chứng minh Đại Hán võ đức dư thừa, vừa xa đường tống. Nhưng trên thực tế, thật muốn bằng lương tâm tra cứu, là có thể phát hiện, nguyên bản trong lịch sử Tam Quốc lúc ba bên đối dị tộc võ đức dư thừa trình độ, không chỉ có vượt qua đường tống, thậm chí đều có thể vượt qua Lượng Hán đại thống nhất thời kỳ bản thân, Lượng Hán lúc đối phương Bắc Thảo Nguyên du mục võ đức, ở nhất dư thừa giai đoạn, vẫn tương đối dư thừa, nhưng là ở đối Tây Nam gì cùng Sơn Việt phương diện võ đức, nên là không bằng Tam Quốc lúc. Cho nên, cái vấn đề này chỉ dùng Hán triều lúc dân gian võ đức so tùy đường càng dư thừa hoặc là Hán triều lúc người Hán cùng người Hồ giữa công nghiệp quân sự kỹ thuật thay chênh lệch so đời sau lớn hơn để giải thích, là giải thích không thông. Những giải thích này chỉ có thể giải thích Hán triều đối ngoại võ đức vì sao so tùy đường dư thừa, nhưng tuyệt đối không giải thích được vì sao Tam Quốc lúc đối ngoại võ đức cũng so Lượng Hán đại thống nhất lúc càng dư thừa. Mà Gia Cát cần đối với vấn đề này, hiển nhiên có phi thường khắc sâu suy tính. Dù là hắn xuyên Việt trước học lịch sử kiến thức không đủ khắc sâu dư thừa, trải qua hắn những năm này thần cư cao vị tử tế quan sát, xâm nhập tổng kết, cùng với cùng nhị đệ Gia Cát Lượng học thuật so tài, hắn hiểu đã vượt xa đời sau nhà lịch sử học, chính trị học các nhà. Gia Cát cần cho là, mấu chốt ngay tại ở Tam Quốc lúc càng thêm bằng phẳng hóa quản lý kết cấu, đối quân đội cản trở ít hơn. Bởi vì chính quyền phân làm ba cái, quyết sách trung tâm gần ở thành đô triều đình, đối Nam Man quân sự đã kích hưởng ứng tốc độ, sự linh hoạt, dĩ nhiên so triều đình ở Lạc Dương lúc thực sự nhanh hơn nhiều. Giống vậy, triều đình đang xây nghiệp cái đó chính quyền, đối Sơn Việt đã kích hưởng ứng tốc độ, sự linh hoạt, cũng sẽ so trước đó cả nước một bản cờ lúc nhanh hơn nhiều. Bởi vì triều đình ở Lạc Dương thời điểm, hoàng đế còn phải lo lắng đất thủ, nô tướng lãnh quân sự, địa phương châu mục bản thân là không sẽ đuôi to khó gây, phòng người mình dùng tầm tư cùng tinh lực, không có chút nào so phòng dị tộc tinh lực thiếu. Có tầng này nhận biết về sau, Gia Cát Cẩn càng phát giác, triều đình nên lợi dụng Tào Trương còn phi thường tự chủ độc đoán mấy năm này, thật tốt quét sạch một cái Tây vực người hồ, như vậy triều đình lại đi thu phục thời điểm, đem Tào Trương thế lực rửa đi lật lại rằng có quá trình bên trong, người hồ liền hoàn toàn suy thoái. Cái này giống như lời sau, vì sao Di Dở Bờ cùng Vương lão cắt lật đi lật lại tâm chiếm hữu suất, cuối cùng có thể đem cùng này đang tâm chết. Nhưng nếu như chỉ có Di Dở Bờ hoặc là Vương lão cắt bên trong bất kỳ một nhà đơn độc tới tắm, là rất khó đem cùng này đang hoàn toàn tắm chết. Tây vực người hồ, giống như là Vương gia tăng chiến trong cùng này đang. Cho nên, Gia Cát Cẩn cuối cùng liền đem mình cái này mấy tầng suy tính, đối Lưu Bị có gì nói nấy. Dĩ nhiên, Gia Cát Cẩn đang giảng đạo lý thời điểm, khẳng định không thể cùng phía trước những lời đó như vậy, nói đến quá trắng trợn. Cho nên hắn cách dùng từ, trải qua mỹ hóa tu sức, nhất định phải trích kinh dẫn điển, lấy sử làm giám. Cũng may Gia Cát Cẩn muốn tìm lịch sử chứng cứ, cũng xác thực không khó, hắn liền tìm Chu Triều lúc phong các nước khai thác ví dụ, hướng Lưu Bị chứng minh tương đối bằng phẳng hóa, phi tập trung hóa quản lý mô thức, đối với khai cương thác thổ hiệu suất chỗ tốt. Vậy hạ, ban đầu người Chu thay thương ban đầu, phân đất phong hầu chư hầu, phía bắc Yến địa hay là Nhung địch chỗ, phía đông Lai, Vu cũng là Đông Di chỗ theo, phía nam Ngô Việt cùng Ba Thủ, thậm chí còn toàn bộ Kinh Man, đều không phải là y quan đất. Nhưng người Chu thông qua mấy trăm năm, mặc cho phân đất phong hầu các nước tự đi khai thác, cuối cùng Tần nhất thống thiên hạ lúc, cương vực so với người Chu dựng nước lúc, đâu chỉ khuyết trương gấp mấy lần. Thế nhưng là tự Tần phế phân đất phong hầu, thiết quận huyện tới nay, thiên hạ dù miễn tại nội chiến, nhưng đối với ngoài khai thác tốc độ, cũng như vậy hết sức chậm lại. Tần thủy hoàng dù mấy lần chinh phạt, nhưng mở dưới đất thấp hiệu, lãng phí cực lớn. Nếu là đặt ở Triệu Vũ Linh Vương hồ phục cưỡi ngựa bắn cung lúc, bình định hung nô nơi nào cần kiệt thiên hạ sức dân, chọn 300.000 tinh binh. Như vậy có thể thấy được, thiên hạ nhất thống về sau, làm phòng địa phương bên trên nuôi to khó đấy, để phòng xa xôi đất biên quân hao phí, kỳ thực đã vượt qua để phòng người hồ hao phí, nhưng thần cũng không phải là nói như vậy không tốt, đây chỉ là vì để tránh cho thiên hạ nội chiến nhất định trả giá cao, đã là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Nhưng là bây giờ, Tào Trương tồn tại, có thể để cho ta người Hán thiên hạ kiêm thêm đối Tây vực đánh dẹp sự linh hoạt còn không cần lo lắng đuôi to khó vây vấn đề, bởi vì Tào Trương vốn chính là xoán nghịch dương nghiệt, chúng ta sớm muộn muốn tiêu diệt chi, xá chi để cho hắn cùng với Tây vực người hồ ở lưỡng bại câu thương nhiều làm ầm ĩ mấy năm nữa. Lưu Bị sau khi nghe, quả nhiên bị xúc động mạnh, cộng thêm hắn muốn là muốn băn khoăn cùng dân nghỉ ngơi, giải trừ quân bị lấy tích góp phong phú phủ khố các loại vấn đề, cũng liền nguyện ý đối Tào Trương tạm thời chậm đổ. Chấm ít đọc sách, bao nhiêu năm nay đến, không ngờ một mực không nghĩ tới, vì sao người Chu trong mấy trăm năm, liền để cho thiên hạ phạm vi khuyết trương nhiều như vậy lần, nhưng có đế chế sau, 400-500 năm bên trong, thiên hạ phạm vi khuyết trương tốc độ, liền hàng được chậm như vậy. Chấm nguyên bản còn tưởng rằng, là bởi vì con đường hiểm xa, thiên hạ phạm vi khuyết trương địa lý cực hạn đến, nghe Tử Du hôm nay lần này lợi bản cao kiến, mới biết nguyên lai chế độ phân đất phong hầu còn có chỗ tốt như vậy. Xác thực, phân đất phong hầu phía dưới, địa phương chư hầu khuyết trương đoạt được, cũng là chính hắn, còn không cần bị triều đình cản trở, không ai lo lắng hắn đuôi to khó bẫy, xác thực thích hợp hơn đối ngoại khuyết trương. Nói như thế, để cho Tào Trương miễn cưỡng nhiều sống tạm 1-2 năm, cũng coi là hơn thiệt ngang nhau, không nên vì hắn mà ảnh hưởng ta đại Hán bản thân khôi phục. Bất quá, mọi thứ cũng phải có cái độ, Tử Du, theo ý kiến của ngươi, cái này Tào Trương có thể lưu đến khi nào? Đối với cái vấn đề này, Gia Cát Cẩn vẫn tương đối thận trọng, hắn cuối cùng cường điệu nói, vô luận như thế nào, một thế hệ chuyện, cũng nên ở một thế hệ trong tay kết thúc. Tào Trương vấn đề, tuyệt không thể để lại cho người đời sau. Lưu Bị gật đầu một cái, hắn biết Tử Du đây là cùng hắn tin tưởng trải lòng, không có che trước dấu sau. Cộng thêm hai người là âm thầm trò chuyện riêng, không có người ngoài nghe, Gia Cát Cẩn mới dám nói lời như vậy. Đời này Lưu Bị, ở năm đó toàn diện Bắc phạt trước, đã từng định qua bảng kế hoạch, cảm thấy có thể cùng Cao Tổ cùng lứa nhất thống thiên hạ, lên làm hoàng đế, cũng rất không tệ, cũng chính là kế hoạch 56 tuổi hoàn thành đây hết thảy. Cuối cùng bởi vì tiên đế Lưu Hiệp ngoại ý muốn chết sớm, Lưu Bị ngược lại hơi sớm một chút làm hoàng đế, nhưng hắn lên làm hoàng đế lúc Tào Tháo còn chưa có chết đâu, cũng chưa tính hoàn toàn nhất thống. Cuối cùng ấn Tào Tháo chết năm để tính, Lưu Bị đúng là 56 tuổi, hoàn toàn vừa lúc cùng Lưu Bang năm đó tình huống vậy. Hôm nay là Trương Vũ 5 năm, Tào Tháo là Trương Vũ 2 năm ngọn muốn chết, Lưu Bị bây giờ đã 59 tuổi, tương đương với nguyên bản thời không năm kiến an thứ 23, nói cách khác, tại nguyên bản trong lịch sử, một năm này Lưu Bị vẫn còn ở Hán Trung cùng Tào Tháo đánh Hán Trung quyết chiến đâu, nếu lại mở chương mới năm tiếp theo, mới là Quan Vũ từ Kình Châu Bắc phạt Thủy Yêm thất quân. Lưu Bị cảm thấy, bản thân khẳng định vẫn là có thể sống quá cao hoàng đế, dù sao Lưu Bang năm xưa bị thương không ít, cùng Hạng Vũ đánh thời điểm liền bị cung mạnh bắn trúng ngực, cuối cùng tuổi già còn thân hơn Trinh Anh bố bị trọng thương, cũng là bị cung mạnh kình tiễn bắn trúng. Mà Lưu Bị trừ năm xưa chinh chiến bị chút thương, sau đó trên căn bản không có bị thương nữa. Bây giờ thiên hạ trộn lẫn, Lưu Bị cũng không thể nào lại cần muốn thân chinh bị thương. Lưu Bị phi thường nhìn thoáng được, cũng thực sự cầu thị, hoàn toàn không lại bởi vì Gia Cát Cẩn cùng hắn nói những lời này mà tức giận, chẳng qua là tâm bình khí hòa phê bình, vậy thì nhiều nhất để cho Tào Trương sống 5 năm. Nếu như có thể không tốn cái gì sức nhi liền trước hạn diệt hắn, vậy cũng tuyệt đối đừng dây dưa. Lại lâu, chấp cũng không dám hứa chắc. Bất quá, coi như tạm thời không giết Tào Trương, nhưng có biện pháp gì kịp thời hiểu Tây vực tình huống, đến lúc đó cũng tốt biết người biết ta. Gia Cát Cẩn thấy Lưu Bị đáp ứng cái này đại thể tấu an bài, còn lại đều là vấn đề nhỏ, hắn cũng không tiếp giúp đỡ bày mưu tính kế, những thứ này đều tốt nói, nếu bệ hạ không vội ở lập tức giết chết Tào Trương, thần cho là chúng ta có thể phân hai chạy bộ, tỉ như Tào Trương ở Tây vực lúc, nhất định sẽ thiếu hụt vật liệu, quân giới áo giáp cũng sẽ càng dùng càng ít, chúng ta dĩ nhiên không thể nào tư địch, không thể cho phép dân gian thương lữ bán binh khí cấp bọn họ, nhưng hoàn toàn có thể để cho một bộ phận tương lữ ngụy trang thành vì tham đồ trục lợi mà vi phạm triều đình quán khống gia ngọc môn quan bán chút đường. Như vậy có thể để cho Tào Trương cùng Tây Vực Chư Hồ đánh càng khốc liệt hơn một ít, nhanh hơn quét sạch Tây Vực Chư Hồ, lại có thể lợi dụng những thứ này thương lữ làm chút điệp giữa chuyện, thắng được Tào Trương tín nhiệm, mượn cơ hội thu góp Tây Vực tình báo, để cho bệ hạ thời gian thực nắm giữ Tào Trương đánh tới chỗ nào, có bao nhiêu binh lực, sức dân. Như vậy tương lai đối Tào Trương ra tay lúc, liền có thể làm ít công to, cũng có thể tránh khỏi bởi vì địch tình không rõ, không biết Tào Trương rốt cuộc có bao nhiêu phạm vi thế lực, xuất hiện cá lọt lưới, để cho Tào Trương bản thân bỏ trốn. Dù sao phía Tây địa vực quá rộng lớn, nếu như Tào Trương giống như giả hủ một đường hướng Tây chạy, đuổi càng về sau chỉ biết xa xa khó đợi. Chỉ có chọn vẹn nắm giữ tình báo, mới có thể như mã siêu giết giả hủ như vậy, sớm chuẩn bị vu hồi bọc đánh, không chừa một ngống. Lưu Bị vừa nghe Chậm Đồ còn có cái này thêm chỗ tốt, trong lòng cũng càng dễ chịu hơn chút, lập tức phê chuẩn những thứ này đề nghị. Vì vậy ra các cần liền tự mình chuẩn bị chuyện này, bắt trước năm đó Hán Vũ Đế lúc như của Mã ấp như vậy, chiếu cố thân ở Đôn Hoàng pháp chính, hoặc năm đó Hán Vũ Đế lúc đại sự khiến Vương Khôi nhân vật, tổ chức một ít đi Tây vực dò đường thương lữ. Những thứ này thương lữ có thể mang ra khỏi Ngọc Môn quan hàng hóa, trên thực tế đều là trải qua pháp chính nghiêm mật thẩm tra, nhưng là ra quan sau, bọn họ sẽ phải biểu hiện được chính mình cũng là vì kết xù lợi nhuận, đột phá đại Hán triều đỉnh phong tỏa, tự mình tới nơi này bán hàng. Cho nên những người này bán vật giá cả, đương nhiên là lạ thường quý. Nhưng bởi vì đại Hán phải đề phòng Tào Trương, đoạn tuyệt trên mặt nổi mua bán, Tây vực Chư Hồ sát thực không có đường dây khác mua được hắn hàng, cho nên dù là những thứ đồ này cự quý, nhưng chỉ cần là nhất định phải, vậy còn chỉ có thể cắn răng cứng rắn mua. Bao gồm Tào Trương bản thân, hắn bởi vì đi Tây vực 3-4 năm, rất nhiều ở hắn lúc có thể sản xuất cao cấp quân nhu vật phẩm cùng tư liệu sản xuất, kỳ thực cũng phi thường thiếu hụt, hắn mang đi Tây vực thợ thủ công, căn bản không có cách nào hoàn mỹ phục khắc ở quan trung lúc thủ công nghiệp dây chuyển sản nghiệp. Cho nên Tào Trương quân đội sức chiến đấu, đang đối mặt Tây vực Chư Hồ lúc, cũng quả thật có chút hạ xuống, hắn cũng gấp cần giá cao bổ sung. Tào Trương tự cho là đúng đang cùng những thứ kia mạo hiểm tư thương làm ăn, cộng thêm hắn cảm thấy những người này vi phạm Lưu Bị cấm lệnh, một khi bại lộ chỉ biết chết không có chỗ chôn, cho nên đối với những người này rất tín nhiệm, bởi vì hắn cảm thấy hai bên là trên một sợi thừng châu chấu. Nào đâu biết, những người này gây nên đều là Lưu Bị ra các cần pháp chính thủ ý, tùy thời đều có thể nhảy thuyền tẩy trắng, căn bản không tồn tại đầu danh trạng. Tào Trương cũng hoàn toàn không có cách nào dùng mạch trần tới uy hiếp bọn họ. Vốn là thiếu hụt mưu sĩ Tào Trương, nhìn như bởi vì những thứ này giao dịch, lần nữa điên cuồng, ở Tây vực diêu võ dương oai, khai thác nhiều hơn người Hán chiếm ưu thế tuyệt đối địa bàn. Nào đâu biết bên cạnh hắn sớm đã bị pháp chính mạng lưới tình báo thẩm thấu thành cái sảng. Đợt, bổ trương hay là miễn phí phiên ngoại không lấy tiền, cho nên liền duy nhất một lần 5.000 chữ đại trương viết xong, coi như là tuần này phiên ngoại, an tết chẳng phân biệt được trương. Ngoài ra, thích xem tống triều văn bạn bè, trước đề cử một quyển Lý Vân Long Lượng Kiếm Bắc Tống có thể nhìn một chút đỉnh mấy ngày. Cái tác giả này trước viết qua Tào Tháo xuyên việt võ đại lang không nói khác, văn bút nhất định là tốt, bất quá bây giờ nghe nói ai cũng có thể viết thơ xưng danh, thời đại thay đổi nhà, ta vốn định năm sau lập tức mở sách, nhưng là có thể khảo hạch trên có chút làm trễ lại, cộng thêm đầu tháng cũng không ai đi làm, ngày mùng ngày 3 tháng 2 chuyển lên khẳng định không ai thầm. Trước mắt kế hoạch là góp ngày mùng ngày 1 tháng 4 trưng bày, cho nên phải tháng 2 hơn phân nửa mới có thể mở, lại chuẩn bị cẩn thận 1-2 tuần. Cắt điểm một cái tồn cào đi. Bên này miễn phí phiên ngoại cứ tiếp tục viết trước, có thể là số 18 hoặc là số 24, ta cũng ám ảnh tâm lý đi thăm dò hoàng lịch, chọn thích hợp khai trường, ký cái ngày. Qua nhiều năm như vậy, phi thường ổn định viết 3 bản mới được một quyển, đều là nước mắt, ám ảnh tâm lý. Ta ở mỗi điểm lũy kế 12 quyển sách, thứ 3, 6, 9, 12 bản cũng tinh phẩm, văn nghệ giải trí chúa cứu thế, 80 đại lao, gặt gấm Lưu Bị, xá đệ ra cắt lượng, còn lại 8 bản cũng không có tinh phẩm, hơn nữa ít nhất trên lệch trên nửa. Có thể là chính ta đức không xứng bị, có điểm thành tích nhỏ liệt phiêu, cũng không nghiên cứu thị trường lưu hành xu thế đầu quá sát đi. Trước mắt cái này xá đệ ra cắt lượng vừa lúc là thứ 12 bản, ta đều bị cái này làm ám ảnh tâm lý, hy vọng có cơ hội đột phá tâm ma. Miễn phí phiên ngoại 4 Tào Trương trốn chui xa áp pha nít sở tăng 2 đoá hoa nợ, các biểu một nhánh. Lưu Bị ở ra cắt cần theo đề nghị, không muốn vì mau diệt Tào Trương mà ảnh hưởng bản thân trị quốc khôi phục tiết tấu, cái này cấp Tào Trương ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Tuy nói loại này thở dốc chẳng qua là ngoài mặt, trên thực tế Tào Trương trả giá cao cũng không nhỏ, bên cạnh hắn đều bị Lưu Bị phái tới gian thương thẩm thấu thành cái sảng. Tương lai Lưu Bị còn muốn động thủ với hắn lúc, tuyệt đối sẽ tùy tiện nhiều lắm. Tào Trương bây giờ lấy được thành tựu lớn hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là làm mướn không công, giúp Lưu Bị đi làm. Nhưng bất kể nói thế nào, dưới mắt Tào Trương cũng không có ý thức đến một điểm này, cho nên hắn còn đang là cấp Tào gia lưu một mạch người đời sau cái mục tiêu này mà liều mạng chết phân đấu. Hắn thấy, bản thân đánh hạ hết thảy đều là thật bản thân có thể cầm chắc, đây là đang vì mình mà phân đấu. Động cơ mãnh liệt, dĩ nhiên không phải hắn triều trước các đời Tây vực đô hộ có thể so với. Lịch sử tầm mắt lại thoáng hồi tố một cái. Sớm tại Trương Vũ 2 năm thời điểm, Tào Trương liền bắt đầu Tây trình, hơn nữa cuối cùng ở Trương Vũ 3 năm thời điểm, bắt lại Cao Sương Nước, Nguyên Lâu Lan, các nơi. Lúc ấy, Tào Tháo vừa mới chết, mà Tào Phi thậm chí còn không có chết đâu. Sau đó hơn 2 năm, Lưu Bị lục tục tiễn diệt Tào Phi, giả hủ, Tào Trương bên này kỳ thực cũng không có nhàn rỗi, một mực tại hướng Tây đẩy tới, đánh chắc tiến chắc, lật đi lật lại cùng Tây vực Chư Hồ giằng co, khai thác từng mảnh một mới danh giới. Trương Vũ 3 năm bắt đầu mùa đông trước, Tào Trương đem thế lực của mình phát triển đến Nguyên Quy Tư nước vị trí, cũng chính là đời sau mới sông Ege, Ác Mở Giải, đem Quy Tư Vương chờ người hầu người thống trị cũng diệt giết sạch. Trương Vũ 4 năm, Tào Chương tiếp tục tây tiến, lúc này, hắn lại phải đối mặt hai cái đời sau vùng Nam Cương du mục nước lớn phân biệt gọi dở cạn cùng sơ lặng, mỗi người đều nắm chắc vạn hộ tới hơn 100.000 hộ không đợi quy mô, có thể động viên binh lực cũng đều vượt qua vạn người, ở Tây vực, có thể động viên lên hơn 10.000 người binh lực, cho dù là dân chăn nuôi, cũng đều tính nước lớn, phần lớn quốc gia nhiều nhất chỉ có thể kéo mấy ngàn sức chiến đấu. Tào Chương bản thân chiến đấu binh lực, tuột cùng thời kỳ cũng không cao hơn 30.000 người, mấy năm này đánh xuống, cũng đều có hại hao tổn. Cộng thêm lâu dài không chiếm được trung nguyên bổ sung, binh lực cùng trang bị càng đánh càng ít, bổ sung đi vào đều là Tây vực người Hán, trang bị càng ngày càng thấp kém, sức chiến đấu dĩ nhiên cũng sẽ hạ xuống, cho nên một lần đánh coi như khổ cực. Bất quá Tào Chương cuối cùng là Tào gia danh tướng tài, lại có ban sơ nhất đi về phía Tây lúc mang đến nền tảng, cuối cùng Hoa Chương Vũ đốn năm phần lớn thời giờ, đúng là vẫn còn diệt dở cạn cùng sơ lạc. Cái này thì tương đương với là bắt lại đời sau Nam Cương khách thập bằng cảnh, dọc theo sông dở cạn một đường đã thông Hán triều lúc con đường tơ lụa Nam Chi địa phận bộ phận, lời nói chuyện ngoài lề, ở Đông Hán tuột cùng thời kỳ. Năm đó Ban Siêu liền từng chấn giữ thành Sơ Lạc chú đóng nhiều năm, chỗ này cũng căn bản là Đông Hán một khi người Hán đóng quân xa xôi nhất vị trí, từ thành Sơ Lạc lại hướng Tây, đảo cũng không phải nói người Hán quân đội chưa bao giờ đến qua, chẳng qua là lại không có thành lập được qua hữu hiệu, ổn định quân sự thống trị. Cho dù là Ban Siêu chú đóng qua thành Sơ Lạc, sớm tại Dương Lịch hơn 90 năm thời điểm liền từng bước bỏ phế, Đông Hán Tây vực đô hộ phủ mặc dù tồn tại tiếp lâu hơn thời gian, nhưng là phía sau cũng không có thâm nhập hơn nữa đến Sơ Lạc xa như vậy. Cho nên tính toán thời gian, làm Tào Chương lại đến thành Sơ Lạc lúc, khoảng cách Ban Siêu người kế nhiệm vương tha cho Sơ Lạc đã có nhanh 120 năm. Từ góc độ này nói, Tào Chương cũng coi là rửa sạch một bộ phận Tào gia tội nghiệp, cá nhân hắn cũng vì người Hán phạm vi thống trị khuyết trương làm ra một ít công hiến. Bất quá, đánh hạ Sơ Lạc sau, nhiều hơn vấn đề cũng tới dồn dập, để cho Tào Chương tiếp tục tây chôn kế hoạch bị cực lớn lực cản. Tầng thứ nhất lực cản, liên đến từ đối không biết sợ hãi. Bởi vì lại hướng Tây, thì không phải là người Hán thống trị đã từng đến qua địa phương, nhiều nhất chỉ có người Hán sứ giả đi qua, nhưng tuyệt đối không có thành lập qua quan phủ. Các binh lính xa rời quê quán, cũng sẽ sinh sợ hãi tâm lý. Kia có sợ hay không đánh trận, dù là biết bên mình vũ khí trang bị so sánh với người Hồ có rõ ràng ưu thế, nhưng rất nhiều người sẽ cảm thấy không biết vì sao mà chiến, sẽ mê mang, tư hương. Trừ đối không biết sợ hãi cùng tư hương trở ra, cái thứ hai đưa đến Tào Chương thế lực gặp phải cực lớn nội hao nguyên nhân chủ yếu, chính là lộ tuyến bên trên khác nhau. Bởi vì lại hướng Tây đánh, rốt cuộc đi con đường kia, Tào Chương nội bộ cũng không cách nào ý kiến thống nhất, chính hắn cũng không biết đi đâu về đâu, hắn đối địa phương địa lý quá chưa quen thuộc. Đời sau hơi hiểu một chút mới sông địa lý nhìn quan đều biết, từ cương địa lại hướng Tây, chủ yếu có hai con đường. Dù là truy tố đến Hán triều, con đường tơ lụa cũng phân làm Nam lộ cùng Bắc lộ. Bắc lộ chính là tương đương với đời sau từ Bắc Cương gì đến Kazakhstan mà ạ tạ con đường kia, dọc theo hồ Bạc Khát bờ phía Nam kia phiến Thảo Nguyên. Con đường này chỗ tốt là tương đối ướt át, Thảo Nguyên nhiều hơn chút, địa phương đã có thể bị Đại Tây Dương địa Trung Hải biển đen dòng khí lưu nóng ẩm ảnh hưởng, dòng khí lưu nóng ẩm đụng vào Thiên Sơn dãy núi sau liền tạo thành nước mưa. Chỗ lấy đời sau mới sông hồ sẩy rèm còn có cái mánh lưới tên gọi Đại Tây Dương dọn cuối cùng nước mắt. Nhưng con đường này chỗ xấu cũng tương đối rõ ràng, chính là qua hồ Bạc Khát sau lại hướng Tây sẽ tương đối hoang vu. Lúc ấy ca dắt trên đại thảo nguyên không có gì văn minh tồn tại. Một cái khác điều Nam lộ chính là đời sau lại lần nữa sông trải qua đời sau áp Phanis sở tăng ngói hiếm hành lang tiến vào áp Phanis sở tăng thủ phủ, sau đó lại tây tiến. Con đường này chỗ xấu là ở ngói hiếm hành lang vùng núi rõ ràng so Bắc lộ càng khó đi hơn, điều kiện cũng càng gian khổ. Nhưng đi qua ngói hiếm hành lang về sau, trước mặt chỉ biết rộng mở trong sáng, tiến vào tương đối giàu có đất. Thoáng hướng Bắc có thể sau khi tiến vào thế Ubekis sở tăng sông hạ mù cùng sĩ đại dị ạ lưu vực, cũng chính là sau đó Mông Cổ Tây Trinh lúc tàn sát danh thành xà mạ cạn trung bình. Đi về phía nam thì có thể vòng qua mở bộ cửa núi, tiến vào mập tha cho thân độc địa khu, Ấn Độ, nói tóm lại, đi bắc tuyến chạy trốn tiềm lực tương đối thấp, nhưng là tiền kỳ dễ dàng, coi như chạy trốn tới ca rắc trên đại thảo nguyên, hết thể cũng đến đây chấm dứt, tương lai lưu bị nếu như đổi tới, Tào Chương hay là không đường có thể trốn, cuối cùng liền chết ở chỗ này. Tuyến phía nam tiềm lực tương đối cao, nhưng tiền kỳ khó đi, muốn càng thêm trước đắng sau ngọn, không gian tưởng tượng tương đối lớn. Tào Chương ngay từ đầu cũng không hiểu rõ địa phương tình huống, ở bắt lại quy tư cùng bằng đài, sơ lạc sau hoa hơn nửa năm dò xét tin tức, mới dần dần thăm dò những tình huống này. Đến Trương Vũ 5 năm đầu mùa xuân thời điểm, Tào Chương liền đem cái vấn đề này đặt tới trên mặt bàn, hy vọng thuộc hạ cùng hắn một lòng, tốt nhất là lựa chọn đi Nam Lộ, tiếp tục tây tiến cầu sinh. Tào Chương đem quyết định của mình mở ra cùng Tào Hưu, từ Hoàng phân tích nói, ta đã dò xét rõ ràng con đường, bắc tuyến một đường đều là hoang mạc, thảo nguyên, mặc dù tương đối dễ hành, nhưng cái khó lấy ở nút, cũng không hiểm có thể thủ, coi như đánh tới Thiên Sơn phía tây hồ lớn một dải, đuổi rong bèo mà cư, cuối cùng bất quá là lại thành làm một cái du mục man vương, không có tiền đồ. Tương lai Lưu bị đánh tới, sớm muộn hay là diệt vong. Nam Lộ mặc dù ngay từ đầu gian hiểm, nhưng tương lai Lưu Bị muốn truy kích cũng khó, cô phái thám báo tìm tòi qua, đầu kia vượt qua cửa núi con đường cực kỳ hiểm trở, dễ thủ khó công. Chúng ta thời quá khứ, địa phương còn không có cường địch, không có ai sẽ thủ. Nhưng chúng ta trôi qua về sau, liền có thể lưu tinh binh chủ đóng, học trung nguyên phương thức thiết trí cửa ải, khổ tâm kinh doanh. Tương lai Lưu Bị nếu như đuổi theo, hắn há có thể cách xa và dặm, kéo dài hao phí công kích. Đến lúc đó, hắn cũng liền biết khó mà lui. Tào Hưu cùng Từ Hoàng cũng không dám gật bừa, hai người mỗi người từ bất đồng góc độ nói lên một chút ý kiến phản đối. Tào Hưu trước tiên nói, Lưu Bị muốn đến ta người Tào gia thủ cấp tim quá mức kiên cố, sao lại vì một cửa ải liền buông tha cho? Huống chi, quân ta sĩ tốt xa rời quê quán đã mấy năm, cách xa mấy ngàn dặm, lòng quân tan rã cực kỳ nghiêm trọng. Chính là hai năm trước cấp đám sĩ tốt phát nữ nhân, bây giờ cũng đã vô tác dụng, vẫn có rất nhiều người phải hồi hương, gần đây đảo binh cũng bắt đầu biến nhiều, ta lo lắng những người này sẽ đem Tây vực quân ta hư thực tình huống báo cho Lưu Bị, đến lúc đó tình huống thì càng bị động. Còn không bằng đi Bắc Lộ, đạo lưu y hành, binh lính cũng không đến nỗi sợ hãi, thoáng chuyển ổ không đến nỗi toát ra quá nhiều mới đảo binh. Tư Hoàng cũng đồng ý Tào Hữu cách nhìn, bất quá góc độ của hắn hơi có khác biệt, chỉ nghe hắn thành khẩn phân tích nói, mặt tướng cũng đã tuổi già, thực tại không qua nổi viễn chinh mệt mỏi, nếu là ở trên thảo nguyên cùng người Hồ giao chiến, miễn cương còn có thể gắng sức đánh một trận, muốn vượt qua quần sơn cũng là lực bất tòng tâm. Huống chi cổ nhân đã sớm nói, trong tuyệt cảnh làm thọ khôn ba hàng, đại vương vì sao đem toàn bộ tiền cược gắp ở một con đường bên trên? Nếu chẳng qua là cầu sinh, không bằng phân binh mỗi người nếm thử. Bất quá, bất kể đi con đường kia trước, cũng muốn cân nhắc tốt như thế nào ổn định sĩ khí. Tào Trương suy nghĩ một chút cũng đúng, sĩ khí xuống thấp, tư lương vấn đề nhất định phải tốt dễ giải quyết. Nếu như được ăn cả ngã về không đi tuyến phía nam, vạn nhất lòng quân sụp đổ sẽ không tốt. Hơn nữa chính hắn cũng biết, cái này 3-4 năm viễn chinh lao lực, để cho tình trạng cơ thể của hắn xuất hiện không ít vấn đề, đến Tây vực hoàn cảnh mới trong, luôn không quen khí hậu, hắn cũng sinh nhiều lần bệnh nặng. Hắn đều có chút hoài nghi mình có thể hay không chống được tiến vào thân độc ngày đó. Đó cũng không phải lo bỏ trắng răng, bởi vì nguyên bản trong lịch sử, Tào Trương liền sống được so Tào Phi còn thiếu mệnh, hắn chỉ ở Tào Phi lên ngôi sau 3 năm liền bệnh qua đời, cùng thế hệ trước Lưu Bị cùng 1 năm. Người đời sau có rất nhiều cách nói, cho là Tào Phi đây làm mưu hại Tào Trương, sợ hai bản thân cái này võ công lấy lừng đệ đệ, nhưng cũng không thể loại trừ Tào Trương thừa kế tạo ra một ít chết sớm gen, cùng Tào Phi hầu như đều chỉ có chừng 40 tuổi tuổi thọ. Đời này, Tào Trương một đường tây tiến, muốn bận tâm chuyện rất nhiều, còn muốn cân nhắc hoàn cảnh kịch biến mang đến tật bệnh, cảm thấy không chống được quá nhiều năm, cũng là có thể thông cảm được. Mà Tào Hưu, Tư Hoàng vậy cũng nhắc nhở hắn, hắn ý thức được bản thân cái mục tiêu này quá rõ ràng, Lưu Bị mới vừa đánh vào quan trung thời điểm, liền nghe nói bản thân chạy, còn mang đi phụ hoàng Tào Tháo toàn bộ tinh nhuệ kỵ binh, cho nên Lưu Bị đuổi giết động lực của hắn là rất mãnh liệt. Coi như Tào gia tương lai có thể lưu về sau, đoán chừng cũng không tới phiên hắn Tào Trương bản thân an hưởng tuổi già, nhiều nhất là hắn còn nữa nhi tử, thần không biết quỷ không hay chạy đi, bởi vì con trai của Tào Trương liền dường như khó điều tra kỹ, ban đầu cũng còn tuổi nhỏ không có tên tuổi, thậm chí Tào Trương đến Tây vực sau 3 năm nay nhiều, cùng Hồ Cơ lại sinh ra qua mới con cái, những chuyện này đều là rất bí ẩn, người Trung Nguyên càng không thể nào biết. Cuối cùng, Tào Trương quyết định, bản thân hắn hay là đi con đường tơ lụa bắc tuyến, đời này liền củng cố bắt lại tương đương với đời sau ca giáp đại thảo nguyên kia một vùng, an hưởng tuổi già, nếu như Lưu Bị thật đuổi giết tới, đó cũng là mệnh, không có biện pháp. Nếu như Lưu Bị chậm chạp không có đuổi giết tới, để cho hắn có thể bình thường thọ chung, vậy hắn cuối cùng cũng phải đem bản thân an táng ở ca giáp trên đại thảo nguyên, nếu như tương lai Lưu Bị người đời sau phái binh tới, thấy được hắn Tào Trương mộ địa, hẳn là cũng hay thu tay, không đến nỗi lại đuổi kịp chân trời góc biển không chết không thôi. Mà Từ Hoàng là không cần lo lắng không phải bị thanh toán, hắn có thể cuối cùng đầu hàng, cũng không cần phải ăn cái này khổ cùng theo đi vượt qua thông lĩnh, khiến đủ cân núi, cho nên Từ Hoàng có thể cùng hắn một đường, đánh dẹp ca giáp đại thảo nguyên. Mà Tào Hưu cũng họ Tào, nếu như hắn bị bắt lại cũng sẽ bị giết, nhưng hắn cũng không phải là đầu đảng tội ác, mục tiêu không có như vậy gai mắt. Tào Trương liền quyết định phái Tào Hưu đi vượt qua thông lĩnh, còn đem mình mấy cái tiểu nhi tử giao cho Tào Hưu cùng nhau mang đi, để cho Tào Hưu thật tốt coi sóc mấy cái kia đường chất. Nhất là Tào Trương cùng Hồ Cơ ở Tây vực trong 3 năm này mới sinh ra hài tử, Tào Trương thậm chí cũng không có để bọn họ họ Tào, cũng đều để cho Tào Hưu mang đi chiếu cố, Tào Trương bản thân chỉ chờ con trai trưởng ở bên người. Như vậy phân công đã định, người Tào gia rốt cuộc mỗi người nên đón cuối cùng được phân phối tốt số mạng. Miễn phí phiên ngoại năm Tây Trinh mở 5000 dặm, Tào Trương quyết định mới Tây tiến kế hoạch về sau, Tào gia sau này Tây Trinh tiến triển, liền không có cái gì đáng giá lắm lời chi tiết. Sau đó mấy năm, Tào Trương cũng đánh chắc tiến chắc, từ từ khống hạ đời sau ca giáp thảo nguyên cùng vùng áp Phanis sở tăng. Quân sự chinh phục tầng diện, không có gì có thể nói, dù sao quân Tào vũ khí so sánh với Tây vực chư hồ có thay chênh lệch ưu thế, cộng thêm Tào gia cốt lõi thống trị cũng rời đến Tây vực, có thể tùy cơ ứng biến, không cần lo lắng triều đình cản trở, cũng không tồn tại đuôi to khó bẫy. Bởi vì nhà mình mà chiến dưới tình huống, chỉ cần không xuất hiện binh lính tư hương chạy trốn vấn đề, cái khác đều là nghiền ép tính đẩy ngang. Mà Tào Trương sở dĩ vẫn hoa mấy năm mới làm xong cái này mấy khối thổ địa, chủ yếu cũng là bởi vì phần lớn thời gian cùng tinh lực cũng lãng phí ở giải quyết binh lính tư hương cái này vấn đề lớn bên trên. Tào Trương ngay từ đầu mang ra Tào gia hệ chính tinh nhuệ kỵ binh, chừng gần 30000 người, trải qua mấy năm huyết chiến, Tào gia lính già đã rất vỡ 2 vạn người, nhưng là đến Tào Trương chinh phục ca giáp thảo nguyên cùng áp Phanis sở tăng sau, Tào gia lính già đã còn lại chưa đủ 10000. Dưới tay hắn người Hán kỵ binh, ngược lại còn có thể miễn cưỡng duy trì ở 2 vạn người trở lên, nhưng cái này 2 vạn người trong, đã có vượt qua một nửa là mới thu nạp Tây vực địa phương người Hán. Chỉ có vũ khí trang bị là Tào gia từ quan trung mang đến tinh lương hàng, mà thao tác vũ khí nhân viên cũng đổi một đám. Thậm chí kỵ binh sử dụng ngựa chiến, cũng đổi siêu qua nhiều hơn phân nửa, cũng may Tây vực chính là không bao giờ thiếu ngựa tốt, những thứ đồ này cũng có thể liền tiếp liệu. Chỉ cần tinh lương cương giáp, thép kích, đao kiếm những thứ này hao tổn không nhiều, cái khác đều có thể giải quyết. Mà Tào Trương kia hơn 20000 Tào gia kỵ binh, cuối cùng hao tổn đến chưa đủ 10000, trong quá trình này, chết trận cùng trọng thương Tào binh, kỳ thực chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại một bộ phận lớn đều là phi chiến đấu giảm quân số, cũng chính là chạy trốn gây nên. Tào Trương ngay từ đầu nghĩ đến trói lại hệ chính lính già biện pháp, chính là phát nữ nhân, đem Hồ Cơ đại lượng phát cho bọn họ, muốn cho các binh lính đều ở đây Tây vực đâm xuống căn, một chiêu này cũng là rất dễ dàng nghĩ đến, bởi vì đối với không mang theo gia quyến viễn chinh binh lính, từ xưa quân vương đều là như vậy lung lạc. Đời sau Dương Quảng vứt bỏ quan trung, hàng năm lưu lạc Giang Đô, Dương Châu, không nghĩ bắt thuộc về, nhưng dưới tay hắn bộ đội đều là quan trung người, Dương Quảng như vậy mất nước chi quân đều biết cấp cho các tướng sĩ phát giang nam nữ nhân, để bọn họ lần nữa thành ra, cho dù như vậy, cuối cùng vẫn là bị Vũ Văn Hóa cấp phản. Có thể thấy được binh lính tư hương lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Tào Trương lần này gặp phải vấn đề, kỳ thực cùng Dương Quảng là vậy, phát nữ nhân về sau, từ Trương Vũ 5 năm, 6 năm, một mực có binh lính mang theo hồ cơ cùng nhau chạy trốn trở về Trung Nguyên. Tốt ở những binh lính này cũng biết, xuyên việt gỗ bị cùng Đại Thảo Nguyên trở về Trung Nguyên, nếu như mang theo hành lý quá nặng, chỉ biết chết ở trên đường, cho nên bọn họ thời điểm ra đi, ngược lại không có mang đi thép luyện chế tạo trọng giáp, nhiều nhất chẳng qua là mang theo nhẹ nhàng phòng thân vũ khí, cho nên quân Tào ở những chỗ này chạy trốn ăn trong, ngược lại không có có tổn thất bao nhiêu tầng giáp, bị lưu lại trong giáp, còn có thể lần nữa phân phối cấp mới chiêu mộ Tây vực bản địa người Hán kỵ binh, quân Tào mới miễn cưỡng duy trì được sức chiến đấu quy mô. Tào Trương bị cái vấn đề này khốn nhiễu được thẳng rụng tóc, bên cạnh hắn lại không có lợi hại gì văn thần nữ sĩ, cuối cùng cũng là không ngừng thử lỗi, dựa vào những thứ kia chưa nghe ai nói đến cơ sở quan văn từ từ lục lọi, cuối cùng là hoa thời gian 2-3 năm, từ từ giải quyết cái vấn đề này. Tào Trương cụ thể cách làm, chính là tăng lên những thứ kia bị bắt tới hồ cơ địa vị, tăng lên trong quân phụ nữ địa vị, không còn cho phép các binh lính trực tiếp từ nhân thân tầng diện chiếm hữu hồ cơ, không còn cho là hồ cơ là nam nhân tài sản. Quân Tào nội bộ, thậm chí còn mới xếp đặt pháp lệnh, cấm chỉ dân gian buôn bán người đàn bà, toàn bộ hồ cơ, dù là phân phối cấp binh lính làm thế thiếp, bọn họ cũng chỉ có cùng phòng quyền lợi, nhưng không thể nhân thân tầng diện chi phối đối phương. Tào Trương làm như thế, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn lương tâm tốt, cũng không phải là bởi vì hắn suy nghĩ ý thức vượt mức quy định, mong muốn đề cao người đàn bà địa vị, đây hết thảy chẳng qua là hắn cực chẳng đã chó ngáp phải rồi mà thôi. Liên giống với năm đó nước Tần dùng thương lượng biến pháp lúc, làm cái gì dân có 2 năm mà không phân biệt người, lần này Phú dĩ nhiên không phải bởi vì Tần Vương lương tâm tốt, muốn đem trăm họ từ tổng tộc gáp bách dưới giải phóng ra ngoài, chỉ là bởi vì Tần Pháp hy vọng đem xã hội tổng tộc thế lực đánh nát thành nhỏ vụn nhất phần tử thái, nguyên tử thái, không hy vọng trừ Tần Vương trở ra, còn có cái khác trung gian giai cấp bóc lột kiếm trên lệnh giá, tốt nhất toàn xã hội cũng đánh tới. Nhất vỡ, chỉ làm cho quốc quân một người có thượng phạt quyền lực, lợi ra một lỗ. Chỉ bất quá loại hành vi này, khách quan bên trên cũng xác thực đưa đến nhất định lịch sử đẩy tới hiệu quả. Tan rã tông tộc thế lực cùng người chu lễ phép tông pháp, này bàn sơ nhất động cơ cũng liền không trọng yếu. Tào Trương làm tân pháp sau, người đàn bà địa vị xác thực cũng đề cao, nhưng đây cũng không phải là Tào Trương bản ý, từ đó về sau người Hán lính già còn muốn mang theo hồ cơ cùng nhau chạy trốn độ khó liền gia tăng thật lớn, bởi vì hồ cơ không còn là bọn họ tư sản. Có đến vài lần, người Hán lính già cố gắng mang theo hồ cơ cùng nhau chạy trốn, kết quả bị phản kháng hồ cơ tố cáo, bởi vì hồ cơ đều là Tây vực người địa phương, các nàng mới không muốn đi Trung Nguyên, đi Trung Nguyên là được các nàng ly biệt quê hương. Tào Trương vì nghiêm minh pháp độ, đang giết gà dọa khỉ lập uy phương mặt, dĩ nhiên cũng sẽ không nương tay, liền đem mấy cái kia vừa đúng làm mặt trái điển hình đạo binh toàn bộ chém đầu gian chúng, còn bốn phía kinh dương. Dù là những thứ này đạo binh đã từng là Tào gia hệ chính, vì Tào gia chinh chiến chém giết rất nhiều năm, cũng không thể tha thứ. Trải qua chuyện này, còn dám trốn lính giả liền ít đi rất nhiều. Tào Trương cũng ở đây trên thực tế tiến một bước ăn khớp luật pháp, từ từ điều chỉnh, tỉ như từ quy định này phát cho người Hán lính giả hồ cơ chỉ có thể ngủ, lại không thể mang ra khỏi thành, nhất định phải tập trung ở, triều đình phân cho tập trung xây dựng nhà cửa. Cái này tương tự với nguyên bản tại Trung Nguyên lúc, Tào gia đem binh lính gia quyến cũng nhận được mộ mấy cái trong đại thành thị tập trung ở làm con tin, chỉ chẳng qua hiện nay càng thêm ngày một nhiều hơn, các binh lính liền đối thê thiếp con cái nhân thân quyền khống chế cũng không có, nhưng cái này cũng khách quan nâng lên cao phụ nữ trẻ em luật pháp địa vị. Mà những thứ kia bị đề cao địa vị hồ cơ, nếu như có bầu, sinh con cái, như vậy các nàng phu quân cũng có thể càng bị triều đình tín nhiệm, bị sắp xếp mới độc lập bộ đội, đặc biệt cung cấp Tào Trương phái đi chấp hành cam go công kích nhiệm vụ, đi vượt qua thông lĩnh đả thông ngói hiếm hành lang, tấn công đời sau vùng áp Phanis sở tăng. Bởi vì những thứ này Tào binh đều có con cái ở Tào Trương trên tay, cái này chỗ yếu liền rõ ràng hơn, dưới so sánh bọn họ tại Trung Nguyên có thể cũng không có lưu lại nhi tử, ở Tây vực lại có nhi tử, còn không phải ngoan ngoãn cấp Tào gia bán mạng đến chết. Dĩ nhiên, ở hung hăng dùng những người này đồng thời, Tào Trương cũng ân uy tịch thì, đối với binh lính đãi ngộ nhất là tiền tử là phi thường chịu cho cấp. Phàm là chết trận hán người binh lính, bọn họ hồ cơ thê thiếp cùng hồ cơ sinh con cái, đều có thể lấy được triều đình cả đời phát ra mạch đậu bài vóc, liền đối chiếu binh lính khi còn sống quân lương đãi ngộ, thậm chí còn có thể chết sau đổi tăng một cấp. Một điểm này, cùng quân Tào nguyên bản tại Trung Nguyên gây nên, trên lệch vẫn còn phi thường lớn. Tại Trung Nguyên lúc, Tào Tháo vì khích lệ nhân khẩu sinh sôi, không để cho nữ nhân bỏ không, nhưng là sẽ đem chết trận, chạy trốn binh lính thê thiếp lần nữa phân phối, làm ra người sống phụ. Đến Tây vực sau, ít nhất loại chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không làm, nhưng động cơ cũng không tốt nói nhiều, tính toán theo lệ thưởng, chủ yếu vẫn là Tây vực người Hán quá ít, mà hồ cơ quá nhiều, cho nên hồ cơ căn bản phát không xong, cho dù không tái diễn lợi dụng, hắn người binh lính cũng không dùng đến nhiều như vậy hồ cơ, vậy còn không bằng phơi bày một ít khoan hòa đại độ, để cho hắn người binh lính còn có quy chúc cảm. Nói tóm lại, Tào Trương cũng coi là gặp chiêu phá chiêu, hoa nhiều năm, làm các loại nhân tính thí nghiệm cùng thử lỗi, cuối cùng là như đi trên băng mỏng, đem Tây vực chỉnh hợp xuống, ngồi vững vàng ca giáp thảo nguyên cùng cao nguyên áp Phanis sở tăng. Sau đó, hắn thậm chí còn tiến một bước phái binh xuôi nam, cùng phía nam thân độc mở bộ cửa núi đế quốc Quý Xương giao chiến qua, cũng cùng Tây bộ cao nguyên Ba Tư bên trên nghỉ ngơi đế quốc giao chiến qua. Nhưng là Quý Xương cùng nghỉ ngơi dù sao tất cả đều là nước lớn, là đương thời trên địa cầu tứ đại đế quốc một trong, Hán, Roma, nghỉ ngơi, Quý Xương, dù là lúc ấy cũng đều có chút nội loạn, nhất là Quý Xương đang ở trong cực độ suy sụp kỳ, nhưng cũng không phải Tào Trương mang theo hơn 10.000 kỵ binh cũng có thể diệt nước. Tào Trương hoa mấy lần nếm thử, quyết chiến mỗi bên đều có thương vong, mặc dù sát thương vượt qua gấp 10 lần chi địch, lập uy cũng thoáng chiếm chút địa bàn, cuối cùng vẫn bởi vì Tây vực hắn người binh lính nhân số quy mô quá ít, không thể không có rút lại phòng ngự. Quý Xương cùng nghỉ ngơi hai cái này kẻ địch, nhất là Dẹp An hơi thở mạnh hơn. Nghỉ ngơi chính là phương Tây sách lịch sử đã nói đế quốc Hạt Thị ạ, am hiểu cưỡi ngựa bắn cung du đấu chiến thuật. Ở thời sau chứ danh chiến lược trò chơi đế quốc thời đại xưa Di Trong, liền có một hạng cung kỵ binh khoa học kỹ thuật gọi Hạt Thị ạ chiến thuật, nói chính là Hạt Thị ạ cung kỵ binh dùng khang tháp dị vòng tròn trận thả diều. Giống vậy chiến thuật, Đông Hán lúc người kỳ thực cũng có ghi lại, ở tiếng Hán trong điện tịch gọi nghỉ ngơi hồi mã tên. Tào Trương cùng nghỉ ngơi người ở cao nguyên Ba Tư bên trên giao thủ hai lần, liền hoàn toàn hết hy vọng lui trở lại. Cuộc đời này chỉ cân nhắc sau này có thể hay không ở người Quý Xương trên người lóc khối tiếp theo thì đến, mà nghỉ ngơi người chủ ý hắn là không dám chút nào lại đánh. Tào Trương ở Tây vực khai thác động tĩnh, cũng không có thể giấu được Trung Nguyên Lưu Bị. Trên thực tế, Tào Trương có thể chống đỡ tới hôm nay, cũng may mà Lưu Bị phái đi những thứ kia được xưng vi phạm lệnh cấm tư phiến, kỳ thực bị pháp chính khống chế các thương nhân, nếu không phải những người này cấp Tào Trương cung cấp tính kỹ thuật hao tài tiếp liệu, hắn sớm đã bị nghỉ ngơi người đẩy ngược. Nhưng là, theo Tào Trương hoàn toàn đem ca giáp thảo nguyên cùng cao nguyên áp Phanis sở tăng bên trên người hồ khống chế được, lại tiếp tục hướng tây đẩy tới cũng hoàn toàn không còn chút sức lực nào, Lưu Bị triều đình đánh ra sau, cảm thấy Tào Trương đã không có tiến một bước giá trị lợi dụng, mà Trung Nguyên mấy năm này nghỉ ngơi lấy sức cũng đã mới gặp gỡ hiệu quả, triều đình phủ khố lần nữa rồi rào đứng lên. Đến Trương Vũ 8 năm lúc, ra các minh đệ chủ trì đối đông bắc phủ dư quốc trốn cũ khai hoang, cũng hơi có chút thành tựu, đã khai khẩn ra vượt qua 10.000 vạn Hán mẫu đất đen ruộng thủ, ở đông bắc địa khu ít nhất an trí 2 triệu người Hán làm nông cư dân. Đại Hán trị hạ tổng nhân khẩu, từ đại chiến mới vừa kết thúc lúc hơn 20 triệu, cũng miễn cưỡng trở về lên tới gần 30 triệu. Chỉ bất quá thêm ra mấy triệu, phần lớn là đem đã từng ẩn hộ lần nữa dàn xếp lại, đủ dân nhập hộ khẩu, cộng thêm tân sinh trẻ sơ sinh ấu nhi. Thiên hạ an cư lạc nghiệp, trời yên biển lặng, là thời điểm thu lưới. Lại cứ đến Trương Vũ 8 năm thời điểm, còn có một cái tin tức mới, để cho Lưu Bị càng thêm đoán chắc. Đó chính là trải qua mấy năm quyết chiến, Tào Trương ở cùng nghỉ ngơi người giành thắng lợi bất lợi về sau, bị một chút vết thương nhỏ, trở lại vòng sau đài, không ngờ mắc bệnh nặng, cuối cùng không trị mà chết, người Tào gia liền mà đem an táng ở vòng đài. Trương Vũ 8 năm, tương đương với nguyên bản trong lịch sử Tào Phi xoán Hán sau năm thứ 3, nói cách khác, Tào Trương bởi vì Tây vực khổ cực cũng không quen khí hậu, nhiều loại Tây vực bệnh truyền nhiễm lật đi lật lại xâm nhiễu, cuối cùng so lịch sử cùng thời kỳ còn thiếu sống hơn một năm tuổi thọ. Lưu Bị cũng không nghĩ tới, Tào Trương so với mình trễ một lứa, không ngờ tự nhiên tuổi thọ cũng ngắn như vậy. Lưu Bị nguyên bản cũng không tính nhịn đến Tào Trương tự nhiên tử vong, chẳng qua là tính toán bản thân ngày nào đó nếu như cảm thấy thân thể khó chịu, hoặc là 5 năm kỳ hạn phải đến, liền nhất định phải quả quyết giải quyết Tào Trương, tuyệt không đem vấn đề để lại cho người đời sau. Ai ngờ đều không cần đợi đến 5 năm kỳ hạn, chẳng qua là so với lúc trước cùng ra các cẩn đính ước thời gian lại qua mới 3 năm rưỡi, Tào Trương trước hết chết rồi. Đã như vậy, còn có cái gì tốt do dự? Cái này cũng không tính là gì thừa tang phạt người, cũng không có cái gì bất nghĩa, vốn là đối phương chính là soán nghịch chi tặc, triều đình tùy thời nghị trinh phạt là có thể trinh phạt. Nếu bây giờ thuận tiện, vậy chỉ thu phục chứ sao? Lưu Bị liền phái ra Triệu Vân, xuất lĩnh mấy mươi ngàn tinh nhuệ kỵ binh, dựa theo mấy năm này xuất quan thương nhân cung cấp tình báo đầu mối, cùng với trước hạn âm thầm chuẩn bị tiếp liệu bộ kích sóng, đối Tào Trương còn để lại thế lực phát khởi tây trình. Sở dĩ lựa chọn Triệu Vân, cũng là cân nhắc đến Mã Siêu trước đã giết Giả Hủ, xây công lớn, cho nên lần này hay là đổi Triệu Vân, tránh khỏi đôi to khó gây, hoặc là phân phối không chia sẻ. Mặt khác, bây giờ đã là Trương Vũ 8 năm, mà nguyên bản trong lịch sử, Mã Siêu tự nhiên tuổi thọ cũng không dài, vẫn còn so sánh Tào Trương sớm một năm bị chết. Tuy nói nguyên bản trong lịch sử cái chết của Mã Siêu có nhất định buồn bực sầu não mà chết thành phần, là bởi vì bất đắc chí, bị nghi kỵ, bây giờ Mã Siêu ý khí phong phát nhất định có thể sống lâu hơn. Nhưng mỗi người khỏe mạnh chẳng uống, quán tính vẫn tương đối mạnh, Mã Siêu hiển nhiên nguyên bản thân thể cũng không bằng Triệu Vân tốt, hắn lối sống cũng tương đối hào phóng mặc sức, mấy năm trước lập công lớn sau, càng thêm tùy tâm sử dụng, cho nên bây giờ đã mắc bệnh, không thích hợp dụng binh. Dưới so sánh, Triệu Vân là thật nhất quán tự hạn chế, trạng thái giữ vững rất khá, Lưu Bị liền đem Đại Hán hoàn toàn quét sạch xoán nghịch dư nghiệt thật. Cuối cùng cuộc chiến cơ hội giao cho hắn. Cân nhắc đến Tào Trương mấy năm này cũng coi là làm một chút chuyện, Lưu Bị cuối cùng còn phân phó Triệu Vân một câu, đối với đã chết Tào Trương, không cần mở mộ phần rời đi, sẽ để cho hắn táng ở vòng đài được rồi. Dân bản xứ nghĩ tế tự cũng có thể tế tự, không cần thiết cùng người chết so đo, có thể đại độ một chút. Người Tào gia có hay không có còn để lại, cũng không cần thiết truy xét. Đem thuộc về người Hán thổ địa cũng thu hồi lại, từ triều đình phái quan khống chế, bảo đảm một điểm này, cái khác đều có thể thích đứng bung ra, không có vấn đề. Trước khi đi, Lưu Bị tự mình ở thành Lạc Dương ngoài vì Triệu Vân tiến hành, còn một đường hướng tây đưa đến Ải Hàm Cốc địa điểm cũ, thấm thía phân phó mấy câu. Từ Long, lần đi nhiều hơn bảo trọng, không cần cấp công cận lợi, dọc theo đường đi quân ta tiếp liệu tất nhiên cho bẹn. Dọc đường đều có thương lữ âm thầm trước hạn xoay sở tích trữ lương thảo vật liệu, đại quân đến lúc đó liền có thể lấy dùng, đánh chắc tiến chắc là đủ. Người ta cũng già rồi, người cũng 5-6 năm không đã từng lịch chiến trận, nếu là ngược tay, nhất định không thể khoe tài. Triệu Vân ngay trước mặt Lưu Bị, đương nhiên vẫn là muốn khiêm tốn một cái, chẳng qua là tỉnh táo nói, bệ hạ yên tâm, Liêm Hòa, Mã viện năm giới thất tuần còn có thể lập công, thần nhất định không phụ bệ hạ nhờ vả. Đợt, cùng biên tập thảo luận, đã quyết định, số 18 truyền lên sách mới, cũng chính là tuần sau lúc này, thứ 3 tuần sau. Sau này còn có 3 cái đại chương phiên ngoại, một ít lời cảm tưởng, tùy bút. Miễn phí phiên ngoại 6 triệu vân bắt từ Hoàng Triệu Vân từ biệt Lưu Bị, liền dẫn 30.000 tinh nhuệ kỵ binh, bước lên cuối cùng Tây Trinh chi đổ. Dĩ nhiên, cái này 30.000 kỵ binh cũng không đều là từ Lạc Dương mang ra. Còn có tương đương một phần là bình thường liền trú đóng ở Lương Châu, hắn lần này đi Tây vực, đi ngang qua Lương Châu lúc, liền dùng hoàng đế cấp binh phủ điều binh là đủ. Đây cũng là cân nhắc đến tận lực tránh khỏi binh lính không quen khí hậu, Lương Châu binh bình thường hoàn cảnh sinh hoạt, địa lý khí hậu cũng càng đến gần Tây vực, đến nơi đó cũng không dễ dàng ngã bệnh. Có 10.000 ưu tịnh kỵ binh làm chỉ huy trung xu cốt cán, 20.000 Lương Châu bản địa kỵ binh làm một đường bộ đội tác chiến, cái này phối trí liền phi thường hoàn mỹ. Trước khi lên đường, Triệu Vân cũng có qua băn khoăn, bất quá hắn hoàn toàn không lo lắng chiến đấu nhiệm vụ, lo lắng chẳng qua là hậu cần có thể hay không đuổi theo. Lần đi Viễn Trinh, ít nhất là 5.000 dặm đường dài hành quân, không thể không cẩn thận. Bất quá trước khi đi Lưu Bị cấp hắn ăn kia viên thuốc an thần, để cho Triệu Vân cũng thản nhiên không ít, bởi vì Lưu Bị nói cho hắn biết, kỳ thực triều đình mấy năm này một mực có âm thầm chuẩn bị Tây Trinh, vì Tây Trinh làm hậu cần dự trữ, hơn nữa thủ pháp tài tình, huệ mà không uổng. Đã không có lao dân tương tài, giữ bí mật công tác cũng làm được tương đối tốt, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nguyên lai, kể từ mấy năm trước Lưu Bị nghe kế hoạch của Gia Cát Cẩn, để cho một bộ phận thương nhân giả trang thành vì trục lợi mà đột phá triều đình biên quan phong tỏa, cố ý bán kỹ thuật cao hàm lượng vật liệu quân nhu cấp Tào Trường không lâu về sau, triều đình liền hai bút cùng vẽ, bắt đầu lợi dụng những thương nhân này ở Tây vực bí mật tích trữ quân lương, còn có cái khác một ít một khi đánh trận tới lượng tiêu hao cực lớn, nhưng lại tiện nghi kịch cỡm bất tiện chuyển vận hao tài. Chuyện này nói một cách thẳng thừng kỳ thực cũng không phức tạp, dù sao những thương nhân kia bán nhạy cảm đắt giá vật liệu quân nhu cấp Tào Trường về sau, thu tiền, chỉ biết ở Tây vực địa phương mua sắm một vài thứ, lại buôn bán trở về Trung Nguyên. Loại này mua bán ở Lương Hán đã kéo dài rất nhiều năm, cũng sẽ không khiến cho người hoài nghi, tỉ như Tây vực cây nho rượu, Lương Hán lúc tại Trung Nguyên địa khu liền phi thường đắt giá, cũng xác thực có nhất định thị trường. Không phải cũng sẽ không xuất hiện tướng quân bách chiến hoàn toàn không hầu, bá lãng một hộp được Lương Châu chuyện xấu, Trương Hoán Trinh Khương lớn như vậy võ công, còn không bằng Mạnh Đạt Cha hắn cấp thập thường thị đứng đầu Trương Nhượng đưa một hộp cây nho rượu dùng tốt. Cho nên các thương nhân bán kỹ thuật quân giới sau đoạt được tiền, trực tiếp trở về Trung Nguyên liền thua thiệt phí chuyên trở, còn không bằng liền nhập hàng thành Tây vực đặc sản lại kéo trở về. Chỉ bất quá dĩ vãng bình thường thương nhân, phần lớn sẽ mua cây nho rượu hoặc là đường dễ dàng chuyển vận giá cao vật, nhưng mấy năm này, những thứ kia bị pháp chính khống chế thương nhân, cũng là ở Tây vực mua sắm lương thảo cùng cái khác sinh hoạt vật liệu. Nguyên bản Tào Trương sẽ phải nghiêm khống những thứ này mua bán, nhưng không chịu nổi Tào Trương bây giờ cũng chia thân pháp thuật, không còn được. Hơn nữa đi Tây vực sau, bên cạnh hắn võ tướng ngược lại còn có một chút, nhưng quan văn lại là cực độ điêu linh. Bởi vì không có bao nhiêu đọc sách kẻ sĩ có hiểu biết, chịu đi theo hắn vạn dặm viễn chinh chạy đi Tây vực, mấy năm này trong đã sớm lục tục chạy hết. Mặt khác, những thương nhân này trên mặt nổi đều là giúp đỡ Tào Trương đã làm không ít chuyện, Tào Trương cảm giác đến bọn họ đã sớm là trên một sợi thừng châu chấu, nếu như bại lộ, tương lai bọn họ nhất định sẽ bị Lưu Bị thanh toán, cho nên cũng không thế nào lo lắng bọn họ phản bội. Cuối cùng, những thương nhân này tích trữ quân lương cùng cái khác quân nhu thời gian, khóa độ phi thường lớn, không hề theo đuổi một lần là xong, mà là đem cực lớn mua nhiệm vụ chia đều đến nhiều năm trong hoàn thành. Như vậy hàng năm mua một lượng bút, gánh vác ra cũng sẽ không chói mắt, còn không đến mức tạo thành Tây vực giá lương thực chấn động. Vì vậy, những thương nhân này trước trước sau sau ở thời gian 3-4 năm trong, ở Tây vực dọc đường các nơi tích trữ tổng kết đủ số vạn đại quân ăn tới mấy năm lương thực, còn có cái khác hao tài. Triệu Vân lại đánh tới, bọn họ liền có thể liền mở kho, cấp Triệu Vân cung cấp tiết liệu, không dùng hết toàn trông cậy vào từ Trung Nguyên vật qua. Một chiêu này, kỳ thực hay cùng đời sau Napoleon ổng chinh phạt người Lucia cũng không kém nhiều lắm. Napoleon ổng đông chinh trước cũng là ở Lucia địa phận mai phục rất nhiều gián điệp hình thương nhân, âm thầm mua sắm tích trữ rất nhiều vật liệu, đại quân vừa đến sau liền tiếp liệu. Sau đó Gia Mép liền không dùng đến một chiêu này, bởi vì năm 1940 thay thời điểm, Lucia địa phận đã không có gì dân gian buôn bán, kinh tế có kế hoạch hạ, người ngoại quốc muốn lén lút mua lớn kiện hàng hóa, có tiền cũng không có chỗ mua, tuy nói nạ bộ mèo ổng cuối cùng vẫn là bị địch nhân vườn không nhà chống tiêu thổ sách lược mà chết, nhưng hắn hậu cần ý nghĩ hay là đối với. Mà ra các cần vì Lưu bị Triệu Vân chi cái này chiêu, hiển nhiên là tham khảo nạ bộ mèo ổng ý nghĩ, hơn nữa ưu hóa đi vu tổ tinh. Dĩ nhiên, Lưu Bị cùng Triệu Vân làm việc đều là rất cẩn thận rất ổn, dù là làm nhiều như vậy vạn toàn chuẩn bị, Triệu Vân cũng không đến nỗi đem hậu cần hy vọng song toàn ký nâng ở những thứ kia thẩm thấu thương trên thân người. Cho nên từ Ngọc Môn quan xuất quan trước, Triệu Vân vẫn là mang theo không ít có thể sống lượng cư xe tải thùng, hơn nữa dùng đại lượng thất ngựa cùng lạc đà kéo xe, mang theo ít nhất đủ ăn 3 tháng vật liệu, bảo đảm dù là phía trước hậu cần tiếp liệu xảy ra vấn đề, bản thân cũng có thể kịp thời toàn thân trở lui, hoặc là khẩn cấp yêu cầu phía sau lại vận tiếp liệu. Chuẩn bị như vậy cho mẹ, Triệu Vân cuối cùng ở Trương Vũ 8 năm tháng 4, ra Ngọc Môn quan hướng tây tấn công nguyên cao xương địa giới. Triệu Vân đẩy tới, so Tào Trương năm đó thực sự nhanh hơn nhiều. Cộng thêm Tào Trương vừa mới chết, người Tào gia vội vàng lo việc tăng ma, hơn nữa Tào gia bây giờ cốt lõi thống trị địa khu đã di chuyển về tây đến ca giáp thảo nguyên một giải, cho nên cao xương trốn cũ trên căn bản không có cái gì Tào gia hệ chính tướng lãnh trấn thủ. Cao xương phụ cận binh lính ngược lại cũng không thiếu, ít nhất gom góp được 5.000 kỵ trở lên, còn có đại lượng từ tây vực bản địa nhân khẩu kéo lên dân binh bộ đội. Nhưng bởi vì thiếu hụt người Tào gia trấn giữ, những người này độ trung thành cùng sĩ khí phi thường thành vấn đề. Mới vừa gặp phải Triệu Vân thời điểm, bọn họ vốn bảo vệ quê quán một mạc ý tưởng, còn thì nguyện ý vườn không nhà chống tử thủ thành trì một cái. Vậy mà Tây vực thành trì cũng tương đối tàn phá, chưa nói tới bao cao tuấn thành tường. Triệu Vân kỵ binh cách xa mấy ngàn dặm trinh mà đến, mặc dù không thể mang theo công thành vũ khí, Tây vực cây cối cũng ít, khó có thể đốn cây liền chế tạo hạng nặng khí giới, vì vậy Triệu Vân sẽ để cho trọng giáp binh trực tiếp dồn đất lấp ra một cái đường dốc, cửa công cũng không tính quá cao thành tường. Còn dùng tới chuyển vận quân nhu xe tải thùng, chất đầy đất đẩy tới dưới thành đệm chân, tăng nhanh đóng trúc tiến độ. Nói cho cùng, Tây vực những thứ kia thành chỉ có thể bảo vệ tốt người hồ, mấu chốt hay là người hồ kỹ thuật thủ đoạn chưa đủ, ở công thủ thành phương diện sẽ không dùng đầu óc. Mà thôi người Hán phong phú quân sự công trình kiến thức, dù là khí giới chưa đủ, chỉ cần đầu óc dùng tốt, linh động điều độ an bài, đánh vỡ như vậy thành trì hoàn toàn không thành vấn đề. Tây vực người hồ cũng thiếu hụt cương nỏ, đối với thiết giáp binh dồn đất lên thành không có gì ngăn trở thủ đoạn. Triệu Vân cường công mấy ngày, liền rách Cao Xương thành, giết một nhóm ngoan cố kháng tự người lập uy. Mà tính toán thời gian, thành Cao Xương bị phá cũng chẳng qua mới đầu tháng 6, Triệu Vân Hoa khi hành quân lên đường bên trên thời gian, cũng vượt xa công kích tác chiến gấp mấy lần. Cao Xương bị phá đi về sau, Tây vực những thứ kia mới vừa bị Tào Trường chinh phục còn không mấy năm chúng quanh địa khu nhất thời khiếp sợ, dân bản xứ cũng không suy nghĩ nữa cái gì bảo vệ quê quán, không còn bị phương xa tới người thống trị chinh phục loại vấn đề. Ngược lại Tào Trương cũng là người ngoại lai, bây giờ tình thế rất rõ ràng, lại phải biến đổi ngày, đổi người chủ nhân còn không phải như vậy sinh hoạt. Sau đó 3 tháng, Triệu Vân trên căn bản là ở phi ngựa khuân đất, đem vi tư, vòng đài các nơi như gió thu quét lá vàng bình thường cuốn vào trong túi. Vẫn là câu nói kia, tuyệt phần lớn thời giờ cũng dùng để lên đường, quân sự tác chiến thời gian ngược lại không có bao nhiêu. Cho đến cuối mùa thu lúc, Triệu Vân ở thành Sơ Lặc, cũng chính là năm đó ban siêu chấn thủ qua phía tây nhất xa xôi nhất tòa thành trì kia, gặp phải phụ mệnh tới chống cự từ hoàng. Đi tới Tây vực chinh phạt thu đất 5 tháng, rốt cuộc khó được gặp phải một người quen cũ, Triệu Vân cuối cùng đánh lên một chút tinh thần. Từ Hoàng cũng là Tào gia có thể gom góp được cuối cùng chống đỡ kháng chiến lực, bởi vì Tào Trương đã chết, bây giờ từ Sơ Lặc đến Ca Giáp Thảo Nguyên, Tào gia bắc tuyến thống trị khu quân vụ toàn dựa vào Từ Hoàng một mình đảm đương một phía. Một nửa kia tuyến phía nam thống trị khu, cũng chính là vượt qua thông lĩnh, xuyên qua ngòi hiếm hành lang cao nguyên áp Phanis sở tăng bộ phận, thậm chí còn đợi sau một bộ phận lao ba địa bàn, thời là Tào Hưu ở mang binh thống trị. Cho nên chỉ muốn xử lý Từ Hoàng, trên căn bản thì đồng nghĩa với là toàn lấy Bắc Cương, hơn nữa một đường bắt lại toàn bộ Ca Giáp Thảo Nguyên. Cố nhân gặp mặt, Triệu Vân lộ ra phi thường nhẹ nhõm, hai trận đối cho lúc, hắn còn thong dong nói mấy câu nói mang tính hình thức, đã kích Từ Hoàng sĩ khí, đây không phải là thí chủ Dương Phụng từ công minh sao? Năm đó ngươi liền Dương Phụng cũng có thể giết, chỉ vì ném Tào Tháo. Bây giờ gì không giết người Tào gia, lại ném một lần. Xem ở ngươi giúp Triệu Đình giết Tây vực chư hồ mức, lập tức tới hàng, còn có thể tha tội, về phần có thể hay không làm quan, vậy thì nhìn ý của bệ hạ. Từ Hoàng còn muốn dễ dụ một cái, ít nhất muốn nói điểm lời xã giao thêm can đảm một chút, mang tăng giá. Vì vậy hắn liền đối diện sau lưng đại quân gần giọng hét lớn, nhấn mạnh Triệu Vân vạn giảm biên trinh, lại bị Lưu Bị trói buộc, không cách nào một đường đổ thành cướp bóc vật liệu, tất nhiên không thể kéo dài. Mà quân Tào chỉ phải kiên trì vườn không nhà trống, dù là cuối cùng chạy trốn tới Ca Giáp Thảo Nguyên, Triệu Vân khẳng định vô lực truy kích vân vân. Hắn lời nói này, dĩ nhiên cũng không chỉ là kêu cho mình người nghe, cũng là kêu cấp Triệu Vân binh lính nghe, hy vọng đả kích một cái Triệu Vân sĩ khí, để cho những thứ kia bị chẳng hay biết gì bình thường Hán quân kỵ binh lo lắng bên mình hậu cần vấn đề, từ mà dao động. Vậy mà loại này giải thích, hiển nhiên không được chút xíu tác dụng. Triệu Vân nghe, chẳng qua là cười to không ngừng, vẫn còn ở trận tiền kéo ra tới mấy cái thương nhân, để cho Từ Hoàng trước mặt mọi người phân biệt. Từ Hoàng thất phu, người cũng không nghĩ một chút, Tào Tặc bên người bây giờ còn có bao nhiêu nhu thần, kẻ sĩ có nhiều biết. Các ngươi có thể nghĩ đến, lấy ra các tư đồ, ra các khiến quân nhìn xa trông rộng, sẽ nghĩ không ra. Ta bây giờ đại quân đến đây, một đường cùng dân không đụng đến cây kim sợi chỉ, lại như cũ quân nhu đầy đủ. Những thứ này cùng Tào Trương làm cây lâu năm ý thương nhân, đều là pháp hiếu trực căn bài. Quân ta này đến, một đường đều có ổ bảo vệ lương cung cấp. Ngược lại hôm nay ngươi cũng phải diệt vong, cũng không sợ nói cho ngươi, cũng không sợ tiết lộ bí mật, sẽ để cho ngươi làm hiểu quỷ. Triệu Vân sau khi nói xong, vẫn thật là kéo ra một ít thương nhân đến, ở trận tiền để cho Từ Hoàng phân biệt, trong đó có ít người, quả nhiên là Từ Hoàng dưới quyền sĩ quan cao cấp đều gặp, biết là phía bên mình, giúp đỡ đại vương chuẩn bị quân lu, buôn bán trung nguyên tới cấm vật phẩm. Nghĩ đến những thứ này, người kỳ thực cũng là địch nhân an bài nội ứng, Từ Hoàng cuối cùng bộ đội sĩ khí nhất thời sụp đổ. Triệu Vân thuận thế xông lên đánh giết, Từ Hoàng nhìn một cái tình thế không đúng, tiên phong sụp đổ được quá nhanh, lúc này mới hô to nguyên hàng. Đáng tiếc đã chậm một ít, cũng bởi vì hắn mới vừa rồi mong muốn tự cao giá trị cử động, đưa đến chi này quân Tào từ trận tiền trở giáo biến thành chiến bại bị bắt đãi nộ cũng kém một mạng lớn. Triệu Vân thân binh đem Từ Hoàng trói gô, đưa đến Triệu Vân trước mặt, Triệu Vân khinh thường chê cười, rõ ràng có thể lấy lễ tới hàng, phi muốn chọn làm tù binh, bao nhiêu bất trí. Trói lại Từ Hoàng, hàng phục này quân đội về sau, Triệu Vân một đường thẳng tiến, với năm này mùa đông hoàn toàn chiếm lĩnh Ca Giáp trên thảo nguyên vài tòa Tào gia cứ điểm, đem Tào gia ở Bắc Cương thống trị hoàn toàn tiếp thu. Sách mới đã truyền lên, miễn phí phiên ngoại bảy thiên cổ thứ nhất công, chỉ nhìn bệ hạ có hay không nguyện vì Triệu Vân bắt làm tù binh Từ Hoàng sau, Tây vực chiến sự liền không có gì đáng giá lắm lời. Sau này đối Nam Cương thậm chí còn thông lĩnh khu vực chính phục, mặc dù còn cần một thời gian 2 năm, nhưng đều là phi ngựa quanh đất thức, cũng không có cái gì đối kháng tính. Địa phương chư hồ bộ đội, phần lớn lúc trước cùng người Tào gia lật đi lật lại đánh rằng co trong tiêu hao hầu như không còn. Lưu Bị quân đội tới, vừa đúng nhặt tiện nghi, đem sau khi Tào Trường chết 5 bè 7 mảng địa bàn toàn bộ thu về trong túi. Tây vực chiến sự cuối cùng kết thúc với Trương Vũ 10 năm, đại hán Tây bộ biên giới, cuối cùng lấy cùng nghỉ ngơi đế quốc cùng đế quốc Quý Xương trực tiếp nhượng thu chẳng. Nghỉ ngơi nhân hòa người Quý Xương cũng tương đối khẩn trương, bởi vì bọn họ không nghĩ tới đại hán trực thuộc quân đội không ngờ đi tới địa phương xa như vậy. Triệu Vân là cái cẩn thận tinh khí, đang thăm dò nghỉ ngơi cùng Quý Xương quy mô, Hư thực về sau, biết hai cái này cũng là quy mô khổng lồ nước lớn, Đại Hán vượt qua Đại Mạc cùng thống lĩnh vạn dặm viễn chinh không thực tế, xin mời bày ra triều đình, để cho Lưu Bị phái quan văn tới giao thiệp. Cuối cùng, Đại Hán cùng nghỉ ngơi, Quý Dương ở Trương Vũ 11 năm, 12 năm trong đoạn thời gian đó, ký kết bình đẳng vạch giới điều ước, với nhau không còn tương phạm. Mà ba đại đế quốc trung gian những thứ kia lẻ tẻ, nguyên bản phạm vi thế lực giới hạn mơ hồ không rõ chư hồ bộ lạc, cũng đều ở đây cái điều ước ở bên trong lấy được rõ ràng, phần lớn đều bị tính vào Đại Hán phạm vi thế lực. Nói cách khác, từ nay Trung Á đem không có việc không ai quản lý khu vực chân không, toàn bộ tù trưởng bộ lạc cũng phải rõ ràng thuộc về ba đại đế quốc trong một cái nào đó quan thúc, ít nhất cũng nhất định phải trên danh nghĩa hướng một cái nào đó đế quốc thần phục, không tồn tại nữa hoàn toàn độc lập nước nhỏ hoặc là nhỏ bộ tộc. Cứ như vậy, Trung Á thảo nguyên trật tự cũng nhận được vững chắc, sau này thương mậu phát triển cũng có một an ổn thổ nhưỡng. Sau này tái xuất chút chuyện, ít nhất biết làm như thế nào bái mã đầu, tìm ai quản, tin tưởng tương lai mấy trăm năm bên trong, trên lục địa con đường tơ lụa mua bán cũng sẽ phát triển thêm một bước. Người Hán đối Tây vực cùng phương Tây các nước hiểu rõ cùng nhận biết, cũng sẽ càng thêm trọn vẹn, không còn giống như nguyên bản trong lịch sử như vậy hai mắt đen thui, chỉ biết mình là thiên triều thượng quốc. Đây cũng là một loại mở mắt nhìn thế giới, dù là lúc ấy Đại Hán là địa cầu bên trên văn minh nhất, khoa học kỹ thuật nhất, tiến bộ quốc gia, nhưng có thể nhìn một chút thế giới, tăng rộng một cái trăm họ cùng sĩ đại phu kiến thức, tóm lại là một chuyện tốt. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Tây vực sự vụ, trước sau kéo dài mấy năm. Ở Tây vực đánh chắc tiến chắc mở mở cương thổ, thành lập trật tự đồng thời, Trung Nguyên khôi phục cùng xây dựng cũng không chút nào rơi xuống. Ở gia các minh đệ cầm đầu quan văn tập đoàn phụ tá hạ, Lưu Bị dưới sự thống trị Đại Hán, ở Trương Vũ năm bên trong bàn sơ nhất 10 năm, lấy được trung bình hàng năm 3% nhân khẩu tăng trưởng khôi phục. Cân nhắc đến lãi gộp hiệu ứng, Trương Vũ 10 năm qua, cả nước nhân khẩu liền lần nữa đến gần 30 triệu đại quan. Đại lượng nhân khẩu bị chuyển đến Đông Bắc khai hoang, phía Nam lĩnh Nam cùng hội kê Nam Bộ, Mân Trong cũng đều được bước tiến dài phát triển. Hán triều lúc phương Nam khai phá trình độ vẫn tương đối thấp, dựa theo lịch sử nguyên bản phát triển quy tích, muốn càng về sau Tây Tấn diệt vong, loạn lĩnh ra y quan Nam Độ, phương Nam thực tại ủn tắc được người nhiều ít đất, mới không thể không chọn bện đại khai phát. Đời này, bởi vì Lưu Bị ở phương Nam lập nghiệp, Nam Bộ các châu ở thống nhất trước đã được đến vài chục năm tốt đẹp phát triển, cho nên đến thống nhất thời điểm, phương Nam nhân khẩu, ruộng diện tích, lương thực sản lượng chờ chỉ tiêu, nguyên bản liền đạt tới thời không song song lĩnh ra Nam Độ năm đầu trình độ. Bây giờ lại lấy được 10 năm có kế hoạch xây dựng, phương Nam khai phá trình độ càng là đạt tới nguyên bản trong lịch sử Nam Bắc triều trung kỳ trình độ. Nhất là bởi vì hàng hải kỹ thuật phát triển, nguyên bản thời không trong bị coi là tích lũy mân trong đất, thậm chí còn lĩnh Nam Trường, chiều các nơi, đời này đều chiếm được tương đối tốt khai phá, nhưng nhìn cái này vài miếng đất chống khai phá trình độ, thậm chí có thể đạt tới nguyên bản trong lịch sử đường triều lúc trình độ, bởi vì tại không có tốt đẹp hải thuyền trước, mân trong những thứ kia vùng núi bao quanh lòng chảo nhỏ bình nguyên, thật sự là khó có thể khai phá, ra vào không dễ. Nhưng là có tiện lợi hải thuyền chuyển vận sau, tình huống liền trực tiếp bị chuyển, đời sau hồ kiến rất nhiều nơi, đều là đi đường bộ ra vào rất khó, nhưng đi đường biển ra vào phi thường tiện lợi. Ngắn ngủi trong vòng 10 năm, đến ngàn vạn mẫu cây ruộng tốt bị thêm khai khẩn đi ra, đại lượng khoáng sản bị thăm dò phát hiện, từ ngọn thành trấn nô lên, vì khai hoang trăm họ cung cấp công cụ, nông cụ, đồng bộ nghề buôn bán cũng theo đó hưng khởi. Mà triều đình người thống trị ở phát hiện hàng hải cùng thuyền bè kỹ thuật đối với xây dựng Nam Bộ duyên hải giá trị sau, lấy được chính phản quý khích lệ, cũng càng thêm chịu cho hướng đóng tàu kỹ thuật trong tiếp tục đầu nhập, tạo thành phi thường tốt tuần hoàn. Trong vòng 10 năm, Đại Hán công nghiệp đóng tàu trình độ so thiên hạ mới vừa nhất thống lúc lại tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa những thứ này tiến bộ đều là tại không có ra các minh đệ can dự dưới tình huống, tự phát hoàn thành. Nói cách khác căn bản không cần ra cắt cần lại đi tự thân đi làm vẽ phát họa, chỉ bảo thợ thủ công, dạy bọn họ cụ thể hướng phương hướng nào thiết kế thuyền bè. Đại Hán đã bồi dưỡng lên bước đầu hàng hải văn hóa cùng truyền thống, dân gian cũng có tự phát tiến bộ thổ nhưỡng. Bởi vì nhân khẩu lần nữa khôi phục, hơn nữa tăng trưởng tốc độ còn không chậm, cộng thêm bản khắc in thuật cùng in sách thông dụng, dân gian người đọc sách cũng càng ngày càng nhiều, có thể xem hiểu triều đình tuyên truyền, ánh mắt lâu dài chăm họ cũng càng ngày càng nhiều. Mà triều đình những năm này một mực tại gia các minh đệ lèo lái hạ, không ngừng tuyên truyền trước sở di thiên hạ đại loạn, cũng là bởi vì nhân khẩu sinh sôi mà ruộng đất không gia tăng, cho nên người nhiều ít đất, người nghèo không mảnh đất cắm rủi. Dân chúng nghe hiểu những thứ này suy luận sau, dân gian phú thương cùng kẻ sĩ có hiểu biết cũng liền nhìn ra hàng hải cực lớn giá trị, bởi vì bọn họ biết chỉ có hàng hải mới có thể tìm được mới phì nhiêu đợi khai khẩn thổ địa, những thứ này thổ địa nguyên bản hoặc giả chỉ là bởi vì bị quần sơn hoặc là eo biển trở cách, cùng trung nguyên giữa giao thông đường bộ bất tiện, nhưng chỉ cần có hải thuyền liên lạc, giao thông chi phí liền có thể cực lớn hạ thấp. Mà những thứ này thông qua hàng hải có thể tương đối nhẹ nhõm đến mới phì nhiêu thổ địa, mới là để cho Đại Hán an ổn lâu dài. Đi ra nguyên bản cách mỗi 200 năm nhân khẩu nổ tung đại loạn một vòng trị loạn chu kỳ mấu chốt. Theo hàng hải cùng đóng tàu kỹ thuật tiến bộ, Đại Hán ở khai phá mân trong đồng thời, một cách tự nhiên cũng đem Di Châu cùng Chu Nhai Châu tiến một bước mở mang ra. Địa phương nhiệt đới bệnh mặc dù khủng bố, nhưng là có ra các cần phát minh dầu gió gia trì, cùng với Hoa Đà cùng hắn đồ đệ nhóm đối nhiệt đới bệnh y học nghiên cứu, thuốc nghiên cứu, rất nhiều khó khăn bị từng cái một lần lượt vượt qua. Liên đối Đông Nam Á đời sau Việt Nam, Campuchia một dải vùng duyên hải, cũng đều bị bộ chất, lục nghị đám người lục tục khai phát ra. Phía bắc kia một đường, bán đảo Tam Hàn cùng Phù Tang quần đảo cũng dần dần bị Đại Hán hàng hải chinh phục. Trình cái Đại Hán danh giới chẳng những so trước đó thời đỉnh cao càng bành trướng mấy thành, đồng thời dân gian khai thác không khí cũng là trước giờ chưa từng có sôi sục. Phong hóa vẻ đẹp, tầm mắt chi rộng mở, đều phi đời trước có thể so sánh. Trương Vũ 8 năm, Đại Hán liền hoàn toàn nhập tịch Chu Sơn núi Châu. Trương Vũ 10 năm, Di Châu Tây Bộ duyên hải bình nguyên cũng toàn bộ rơi vào triều đình thực tế nắm giữ. Đến Trương Vũ 12 năm, triều đình chuyên điền đã nam lên đời sau Campuchia, bắc chống đỡ đời sau Cát Lâm Trung Bộ, đông đến Phủ Tang đảo Kỳ Ủ Sủ, tây tới Thông Lĩnh cùng Ca Giác Thảo Nguyên. Mà Trương Vũ Nguyên Niên tương đương với nguyên bản trong lịch sử năm kiến an thứ 19. Cho nên Trương Vũ 12 năm cũng bất quá là tương đương với nguyên bản thời Không Lưu bị lên ngôi sau 4 năm, năm công nguyên thứ 224. Chú thích: trong lịch sử kiến an niên hiệu dùng đến 24 năm, sau đó năm sau Tảo Phi xoắn Hán, lần nữa năm Lưu bị xưng đế, cho nên trong sách Trương Vũ cái này niên hiệu tương đương với so lịch sử cùng thời kỳ sớm 8 năm lấy ra dùng. Mà nguyên bản trong lịch sử, năm 224 thời điểm, Lưu bị kỳ thực cũng đã qua đời. Chẳng qua là đời này, hắn hết thảy trôi chảy, vừa không có binh bại tâm lý đả kích, cho nên khỏe mạnh trạng vốn giữ vững được cũng không tệ lắm. Bất quá người niên kỷ cùng tuổi thọ, cuối cùng là có nhất định quan tính. Cho nên sống đến gần 65 tuổi Lưu bị, năm này còn chưa phải miễn sinh một cơn bệnh nặng, nhưng cuối cùng vẫn là dưỡng tốt. Sau khi khỏi bệnh, Lưu bị ở hưởng lạc phương diện cũng thu liễm chút, không còn không chút kiêng kỵ tiếp theo tấu nhạc tiếp theo múa mà là lần đầu tiên nghiêm nghiêm túc túc suy tính thân hậu sự. Gia Cát Cẩn so hắn tuổi trẻ 15 tuổi, Gia Cát Lượng so hắn tuổi trẻ 21 tuổi. Cho nên Gia Cát Cẩn năm nay cũng sắp chi thiên mệnh chi niên, Gia Cát Lượng cũng 43 tuổi. Lưu bị đối với truyền ngôi thái tử là không có gì nghi ngờ. Hắn đời này thái tử là trận quan độ sau không bao lâu được, bây giờ cũng nhanh tuổi tròn 25 tuổi, qua mấy năm vừa đúng thích hợp tiếp ban. Ở cổ đại trong hoàn cảnh, thái tử 30 tuổi có thể lên ngôi, chính là rất xe si kim tuổi tác. Bình thường cái khác đặc biệt trường thọ hoàng đế, nếu như phong con trai trưởng vì thái tử rất nhiều cũng nấu không tới tiếp ban, cũng là bởi vì con trai trưởng cùng phụ thân tuổi tác chênh lệch quá nhỏ. Tỷ như Lưu Triệt thái tử, cũng là bởi vì Lưu Triệt làm quá lâu, hậu kỳ lại đầu óc không tỉnh táo, cuối cùng vua của họ giết chết. Đời sau phàm là sống đến 7, 80 tuổi lão hoàng đế, làm này con trai trưởng thái tử cũng ít có thuận lợi kế vị. Lưu bị sinh nhi tử sống muộn, năm xưa lang bạt kỳ hồ lúc con cái chết yểu mất mát, dàn xếp lại sau mới sinh ra đủ để nuôi lớn nhi tử, bây giờ xem ra lại thành chuyện tốt. Bởi vì cái này ít nhất có thể bảo đảm Lưu bị cùng thái tử có 40 tuổi chênh lệch, mà cái khác hoàng đế thường thường cùng con trai trưởng chỉ có 20 tuổi chênh lệch. Lưu bị mặc dù đối truyền ngôi không có nghi ngờ, nhưng hắn sau khi khỏi bệnh, hay là tìm được Gia Cát Cẩn cùng Gia Cát Lượng, âm thầm trò chuyện một cái vấn đề này. Liên quan tới tương lai phụ chính an bài, Lưu bị cũng không có cái gì lo lắng. Hắn biết Quan Vũ Trương Phi đều là bạn thân cùng lứa, hơn nữa võ tướng lúc còn trẻ bị thương tổn hại tương đối nhiều, không giống Dưỡng Sinh trưởng Quan Văn Thọ, cho nên tương lai văn võ hai đồ đều muốn giao cho Gia Cát huynh đệ phụ tá. Cho nên hắn mượn cơ hội này, đại khái đem tương lai có thể nhân sự an bài nói. Tử Du, Khương Minh, lần này bệnh nặng, chấm cũng nhìn thấu rất nhiều thứ. Chấm năm đó nói qua, tự Tử Du sau, triều đình không còn thiết tam công, cho nên tương lai trăm năm về sau, trong triều văn trước, liền chính thức lấy thượng tư lệnh cầm đầu, những thứ này tương quan cải cách, những năm này cũng dần dần lạc thật đi xuống, chấm không có gì có thể lo lắng. Chấm gần đây còn đang suy nghĩ, tương lai liền đại tướng quân chức vụ cũng không muốn tái thiết, thiên hạ nhất thống sau, chấm để cho Vân Trường đảm nhiệm qua đại tướng quân, nhưng Vân Trường thân thể còn không bằng chấm, tương lai lại để cho người ngoài đảm nhiệm đại tướng quân, chấm cũng không yên tâm, mấy đời sau, hay là dễ dàng trở thành ngoại thích chuyên quyền công cụ. Cho nên, thật đến một ngày kia, chấm tự sẽ ở di chiếu trong, đem Tử Du ngươi điều nhiệm vì đại tướng quân, liền dựa vào các ngươi hai huynh đệ một văn một võ, chống lên toàn bộ triều đình. Ngày nay thiên hạ thái bình, đại tướng quân chấp trưởng binh mã thiên hạ, chỉ cần duy trì ổn định là được, cũng không cần viễn chinh. Tử Du như ngươi loại này vận chủ duy ác trong liền vừa bạn, ngươi chịu nhận lệnh sao? Gia Cát Cẩn đối với tương lai đem hắn từ tư đồ điều nhiệm vì đại tướng quân, cũng không có gì tốt phản đối. Hắn không khỏi nhớ tới, nguyên bản trong lịch sử, Gia Cát Cẩn ở tôn quyền chỗ kia, cuối cùng cũng là làm được đại tướng quân. Không biết đây có tính hay không lịch sử quan tính. Bởi vì Tào Tháo phế Tam Công thiết thừa tướng chuyện, tại một thế này bị đánh cho thành tuyệt đối chính trị không chính xác, Lưu bị triều đình không thể nào thiết thừa tướng. Cuối cùng Gia Cát Cẩn đời này đi lên một cái ra đem nhập tướng con đường. Hắn vừa là đại hán bị cuối cùng Tam Công, cũng là đại hán cuối cùng một vị đại tướng quân. Ở hắn sau, những thứ này chức vụ đều sẽ phong tồn, không sử dụng nữa, cũng coi là một loại vinh hạnh đặc biệt, không thể so với làm thừa tướng chính lệnh. Mà nhị đệ Gia Cát Lượng, thời là tượng trưng cho một thời đại mới bắt đầu. Bởi vì Gia Cát Lượng mặc dù chỉ là thượng thư lệnh, nhưng hắn cũng là thượng thư lệnh chức vụ này chính thức trở thành triều đình đầu nào sau đời thứ nhất thượng thư lệnh, vậy có mở ra tính, mở ra thời đại mới ý nghĩa. Cho nên, Gia Cát Cẩn dĩ nhiên không có phản đối, mà là cung cung kính kính tiếp nhận Lưu bị ý tốt, bệ hạ có ý đó, thần sao dám không theo, tự nhiên tận tâm tận lực, làm xong đại hán đời cuối cùng tam công, làm xong đại hán đời cuối cùng đại tướng quân. Lưu bị gật đầu một cái, đối với tương lai chuyện, Tử Du nhưng còn có cái gì muốn nói sao? Tỷ như thế nào bảo đảm an ổn truyền ngôi cấp thái tử, cái này cơn bệnh nặng, chấm cũng suy nghĩ ra rất nhiều chuyện, ai? Gia Cát Cẩn trong lòng đương nhiên là có chút ý kiến, nhưng ý nghĩ này cũng cùng hắn làm vì một người hiện đại nhân văn quan hoài, còn có hắn so cùng thời đại nhiều người hơn ngàn năm lịch sử kiến thức cùng một nhịp thở. Nhưng hắn cũng không dám nói thẳng, bởi vì nói thẳng nhất định sẽ phạm vào kỷ huy, hơn nữa cũng chính là đối diện nằm ngửa chính là Lưu Bị, Gia Cát Cẩn mới có thể cân nhắc tu sức một cái sau lại nói. Phàm là ngoài ra đổi một tương đối tàn bạo một chút xíu hoàng đế, kia Gia Cát Cẩn tuyệt đối sẽ ngậm miệng không nói, cái gì cũng không nói. Gia Cát Cẩn suy tính rất lâu, mới mở miệng, "Bệ hạ, có mấy lời từ thần hạ nói tới, thật sự là có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng thần là vì đại hán, vì thiên hạ an ổn, chốc lát nữa muốn nói lần này đề nghị, mời bệ hạ trước đặc xá thần vô tội." Lưu Bị nghe Gia Cát Cẩn trịnh trọng như vậy, nhất thời cũng nghiêm túc. Từ thiên hạ nhất thống sau, Những năm này mặc dù chính vụ phức tạp, nhưng cũng không có cái gì du quan thiên hạ hưng vong trọng đại quyết sách trọng đại trách nhiệm, cho nên Lưu Bị đã rất nhiều năm không gặp qua Gia Cát Cẩn trịnh trọng như vậy. Người ta quân thần tương chi mấy chục năm, dù Cao Tổ cùng Tiêu tướng quốc, Lưu Hầu cũng không có thể sánh bằng, còn có cái gì không dám nói? Cứ nói đừng ngại. Lưu Bị rất rõ ràng, bản thân cùng Cao Hoàng đế so sánh, ở khoan hòa đợi phía dưới mặt, bản thân vẫn có ưu thế. Lưu Bang mặc dù cũng chiêu hiền đại sĩ, nhưng tuổi già trương lương cũng né, Tiêu Hà cũng không thể không hướng trên người mình tắt nước dơ. Lưu Bị mỗi lần nhớ tới những thứ này sử liệu, cũng phải không thắng thổn thức. Những năm gần đây hắn suy nghĩ lại qua rất nhiều lần, cuối cùng cho là bởi vì Cao Tổ xuất thân quá mức thấp kém, lúc ấy người trong thiên hạ còn không có thói quen họ Lưu làm hoàng đế, cũng không biết họ Lưu có thể hay không lâu dài duy trì hàng bao nhiêu đời, cho nên Cao Tổ mới như vậy nghi thần nghi quỷ. Bản thân bây giờ trung hưng, đại hán đã tồn tại tiếp 4-500 năm, thiên mệnh sở quy, lòng người ổn định, bản thân sao không càng thêm khoát đạt một ít đâu. Cho nên hắn phi thường thẳng thắn hy vọng ra các cần biết gì nói nấy, không cần có băn khoăn cùng bạo phục. DS, sách mới đã truyền lên, cũng qua thẩm. Gọi chấm mới là Tống Thế Tổ có thể lục soát, cũng có thể điểm tiến ta cá nhân trang thấy được. Gì cũng không nói, cứ như vậy đi. Miễn phí phiên ngoại tám thật. Đại kết cục đối mặt Lưu Bị thật lòng cầu cạnh, ra các cần cân nhắc một chút cách dùng từ, quyết định hay là từ lịch sử câu chuyện bắt đầu nói, thần dĩ nhiên biết bệ hạ tâm ý, những năm gần đây cũng chưa từng thay đổi. Mà thái tử địa vị chi vững chắc, cũng là trăm năm qua hiếm hoi. Nhưng thần quen đọc sách sử, cũng thường thường cảm khái tần thủy hoàng đệ nhất hùng kiệt, trước khi bị Triệu Cao xoán trộm di mệnh với ở trong lòng bàn tay. Hoàng đế hiếu vũ thọ đạt thất tuần, bình định hung nô, lại nhất thời thần tử, đưa đến Giang Sung mượn vu cổ họa, lấy sơ giữa thân. Hoàng đế Cao Tổ năm đó, mặc dù thuận lợi truyền ngôi cấp huệ đế, nhưng lại không khỏi thích phu nhân bị gọt làm người trệ, Triệu Vương Như Ý cay đắng bị ban rượu độc giết. Sau đó huệ đế cũng vì vậy trăng trưởng, làm người ta thổ thức. Cho nên thần một mực đang nghĩ, nếu như có một cái biện pháp, có thể từ nay tránh khỏi hùng chủ an bài không tốt thân hậu sự, tránh khỏi thiên hạ bởi vì một hai đâm chọc tiểu nhân tạm thời dở trò, mà lâm vào hỗn loạn, từ dễ bên trên cấm tiệt những thứ này đâm chọc tiểu nhân làm sằng làm bậy có thể, chẳng phải để thay. Lưu Bị nghe đến nơi này, đối với Gia Cát Cẩn mong muốn hết sức tránh khỏi chuyện, trong lòng đã thoáng nắm chắc. Lông mày của hắn cũng không khỏi khều một cái, ngồi nghiêm chỉnh, mang tay áo chắc tay, mời Gia Cát Cẩn nói tỉ mỉ, xin lắng tai nghe. Khanh ngược lại nói một chút, rốt cuộc như thế nào tránh khỏi loại này thảm họa. Chớ mỗi lần đọc sách sử, đọc được cái này ba ví dụ, cũng phải không thắng thổn thức. Gia Cát Cẩn hít sâu một hơi, để cho không khí thoáng nhạt nhẽo một hồi, tựa hồ là vì cấp Lưu Bị chủ động suy tính thời gian, cũng là vì hòa hoãn một cái không khí, sau đó mới có gì nói nấy, thần cho là đây chỉ là thần một nhà góc nhìn, gây thành cái này ba loại thảm họa nguyên nhân, chủ yếu là nhân chủ nhất định phải đem đổi chữ quyền lực lưu đến một khắc cuối cùng mới bằng lòng buông tay, mà không có thể thật sớm quyết định hết thảy. Mà lại là anh minh thần võ người, đến gần đất xa trời, hồi quang phản chiếu lúc, cũng đều khó tránh khỏi nhất thời. Không nói là mê muội đi, nhưng cũng vô cùng có khả năng thần trí không rõ, trí nhớ mơ hồ, các loại tình cờ ốm đau sơ thất, đưa đến hắn nhất thời xung động thay đổi chủ ý, cũng có thể bởi vì thiên uy gia trì mà gây thành thảm họa. Gia Cát Cẩn dù sao cũng là người hiện đại, hắn đối với y học nhận biết là vượt xa cổ nhân. Cho nên hắn hết sức rõ ràng ăn dưới mẹ, hoặc là nói bệnh ăn dưới mẹ xuất hiện ở hoàng đế trên người lúc nguy hại. Dĩ nhiên, cái thời không này trong, bệnh ăn dưới mẹ cũng không thể nào mệnh danh là ăn dưới mẹ, bởi vì Gia Cát Cẩn những năm gần đây một mực có chỉ điểm Hoa Đà cùng đệ tử nghiên cứu loại vấn đề này, mặc dù nghiên cứu không ra một kết quả, cũng nghiên cứu không ra cách chữa, nhưng ít ra dân gian y học giới đã đối giản mùa si ngốc cái hiện tượng này có chút định nghĩa. Hắn kiếp trước đọc sách sử thời điểm, liền vô số lần cảm khái, bởi vì đế chế thời đại hoàng quyền chí cao vô thượng, tuyệt đối quyền uy. Cộng thêm giản mùa si ngốc có thể để cho người ở thời khắc cuối cùng mê muội làm ra không lý trí quyết sách, hoặc là hoàn toàn là ở mất đi hạn chế năng lực hành vi dân sự trạng thái bị người dụ đạo loạn quyết sách, từ đó gây thành triệu triệu người sinh linh đổ thán thảm họa. Tân Thủy Hoàng trước khi chết có hay không giản mùa si ngốc khó mà nói, nhưng hắn nhất định là ở lâm trung hạ di chiếu lúc, ở vào không hạn chế năng lực hành vi dân sự trạng thái. Nếu không lấy Tân Thủy Hoàng chi bá đạo, làm sao có thể dung chỉ có một trong xe phủ lệnh Triệu Cao dở trò, xuyên tạc di chiếu? Quá tham lam, quá tiếc cái máng cỏ không đi, nhất định phải đem cái quyết định này người thừa kế quyền lực lưu đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc mới buông tay, mới quyết sách, Tần Thủy Hoàng cuối cùng vì phần này tham lam bỏ ra mất nước diệt chủng trực tiếp giá cao. Chú thích, nơi này nói trực tiếp giá cao, chẳng qua là chỉ sai lầm này trực tiếp đưa đến mất nước, nhưng chưa nói không phạm cái này lỗi cũng sẽ không mất nước. Coi như truyền cho phụ tô, cũng có thể mất nước. Điểm này nhất định phải thanh minh một chút, sợ bị người nói là anh hùng quan điểm lịch sử mà không phải người dân chủ nghĩa duy vật lịch sử. Cho nên, những năm gần đây, Gia Cát Cẩn tiềm di mạc hóa dẫn dắt Hoa Đà cùng đệ tử nghiên cứu giàn mua sinh ốc, ít nhất tổng kết này hiện tượng, hiển nhiên là sớm có mưu đồ. Hắn không hy vọng cái vấn đề này cuối cùng việc xảy đến lúc lộ ra quá đột ngột, mà những năm này công khóa, hiển nhiên cũng không ổn. Bởi vì Lưu Bị sớm tại mấy năm trước liền nghe nói giàn mua sinh ốc tật xấu này. Lúc ấy Lưu Bị còn rất tỉnh táo, nhưng hắn cũng lấy làm gương, trong lòng trôn xuống một hạt giống. Hết cách rồi, ai bảo Lưu Bị là chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc các nhỏ mà làm người đâu? Hắn nghĩ đến rất dễ dàng nhìn nhỏ hiểu lớn, từ chỗ nhỏ suy nghĩ lại. Giờ này ngày này, Gia Cát Cẩn chuẩn bị trung quy có hiệu lực. Lưu Bị đem trong lịch sử kia ba vị ở lập chữ trong vấn đề đạp hố đời trước hùng chủ sự tích một chuỗi liên, kết hợp đương thời y học nghiên cứu, không khỏi lâm vào do dự. Nói như thế, nếu là trước hạng công khai lập một phần di chiếu, rõ ràng truyền ngôi cấp hoàng tử nào, để cho triều thần đều biết, có phải hay không liền có thể tránh khỏi Tần Thủy Hoàng cùng hoàng đế hiếu vũ thảm họa rồi. Lưu Bị bản thân chính trị trí tưởng tượng dù sao cũng có hạn, cho nên hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến một chiêu như vậy. Gia Cát Cần lắc đầu một cái, nếu là như vậy, vẫn sẽ có rất nhiều dây chuyền mối họa, tỉ như thái tử nếu như lập quá sớm, còn lại mơ ước người cũng có thể liên thủ trong triều cùng thái tử không hòa thuận đại thần thiết kế vu vạ. Dĩ nhiên, loại chuyện như vậy, ở bệ hạ như vậy trung hưng minh chủ dưới mí mắt, là gây sẽ không phát sinh. Nhưng khi đó Quang Vũ trung hưng sau, không phải cũng liền duy trì Quang Vũ cùng Minh Trường chi trị ba đời, từ đời thứ tư quân chủ bắt đầu, liền nhiều có ấu chủ lâm triều, lập chữ quyền lực cũng đều bị ngoại thích, hoạn quan cầm giữ. Chúng ta hôm nay chi nghị, không chỉ là vì dưới mắt, càng là vì trăm năm thậm chí còn mấy trăm năm sau an ổn lâu dài. Ít một chút bởi vì xoán trộm mà đưa đến sinh linh đồ thán. Gia Cát Cần biết, trước hạn rõ ràng lập chữ biện pháp, cũng là không an toàn, đời sau bao nhiêu ngoài sáng quyết định thái tử, năm tháng lâu như cũng bị người hãm hại kéo xuống. Loại chuyện như vậy đến thanh triều mới đạt tới tột cùng nhất, nhất là Khang Mặt Dỗ đạt được quá lâu, hắn những người lớn tuổi nhi tử rõ ràng đấu không tới ra mặt. Thảm thiết nhất đoạt đích sau, mới có quang minh chính đại tấm biển phía sau bí mật lập chữ, nhưng Gia Cát Cần dưới mắt chắc chắn sẽ không khuyên Lưu Bị làm như vậy, bởi vì triều đại bối cảnh cùng chính trị thói quen cũng cách biệt quá xa, chiêu đó kỳ thực cũng không tốt dùng. Lưu Bị vừa nghe Gia Cát Cần chặn lưỡi, quả nhiên nghẹn lời không nói, xác thực, dù là Minh xác lập thái tử, vẫn có thể bị người công kích, bị hãm hại chuất phế. Thế hệ này hắn cũng không phải lo lắng, có Gia Cát huynh đệ phụ tá, cái gì cũng có thể làm được, nhưng trăm năm, 200, 300 năm về sau đâu? Tử Du tất nhiên là có diệu pháp đi. Cứ nói đừng ngại, chấp tuyệt không không theo. Không cần có băn khoăn. Lưu Bị lật đi lật lại suy tư về sau, nội tâm hắn cuối cùng xác định, Gia Cát Cần nhất định là hữu chiêu, nhưng hắn nhất định là băn khoăn cái này chiêu sẽ hạn chế hoàng quyền, hoặc là có cái gì đừng tổn hại, cho nên không chịu nói. Lưu Bị lật đi lật lại mời nhiều lần, thậm chí so nguyên bản thời không ba lần đến mời còn nhiều hơn phí miệng lưỡi, bỏ đi Gia Cát Cần băn khoăn, cuối cùng, Gia Cát Cần mới lấy dũng khí nói ra cái nhìn của mình. Lưu Bị rất hiếu kỳ, dựa vào bản thân chiêu hiền đại sĩ, nhường cơm xẻ áo, cùng với cùng Gia Cát Cần gần 30 năm quân thần giao tình, mặc nghịch chí giao, đến tột cùng là bực nào thạch phá thiên kinh đề nghị, có thể để cho Gia Cát Cần cũng thận trọng như vậy. Chỉ nghe Gia Cát Cần hít một hơi thật sâu, cuối cùng hiến kế nói, bệ hạ nếu muốn vì bách thế rủ xuống phạm một cái thiện pháp, có thể quyết định tổ tông thành lệ, thiên tử tuổi tròn bao nhiêu tuổi, sẽ gặp cảm thấy hai mắt không thông minh đi nữa linh lợi, hoặc giả không thể kiêm nghe thì minh, vì vậy, có thể lui vị vì thái thượng hoàng, khi còn sống truyền ngôi thái tử, để cho thái tử trước hạn chính vị vị quân. Dĩ nhiên, thái thượng hoàng vẫn là có thể cất giữ coi chính quyền lực, cũng có thể giúp đỡ tân quân từ từ thích ứng trị quốc, cùng đời trước thái tử giám quốc so sánh, trước hạn truyền ngôi duy nhất phân biệt, chủ yếu ngay tại ở một khi truyền ngôi sau, liền không thể lại phế thái tử. Dù sao phế một thái tử, cùng phế một đã kế vị quân vương, độ khó là hoàn toàn khác nhau, cũng đủ để bày ra thiên hạ lấy ổn định. Gia Cát Cần nghĩ đến chiêu số này, kỳ thực chính là để cho thực tại tuổi già, thọ hoàng đế, sống liền xin nghỉ hưu sớm truyền ngôi. Dĩ nhiên, cân nhắc đến lao hoàng đế có thể sẽ lưu luyến quyền lực, cho nên Gia Cát Cần nói cái này thoái vị, vẫn tương đối tiếp cận với sau đó cản lòng chuyển ngôi cấp gia khánh lúc cái loại đó chuyển ngôi bất chuyển tỷ, hoặc là nói đến gần phía đông phủ tang nước đông kia đem lại danh vị chuyển cho nhi tử về sau, bản thân xuất gia tiếp tục thống trị lãnh địa chư hầu. Loại mô thức này, chuyển ngôi người chuyển rơi sau, thực tế quyền hành chính vẫn duy trì, cùng lập thái tử, thế tử chế độ so sánh, duy nhất nhượng độ liền là không thể đem chọn lựa nhi tử lại phế bỏ, hoặc là nói phế độ khó sẽ tăng lên cực lớn. Phế thái tử dễ dàng, phế hoàng đế coi như khó khăn. Như vậy cũng có thể gia tăng hai cha con thay thế giữa tin cậy, lẫn nhau gia tăng cảm giác an toàn, cũng có thể giảm bớt thái tử vì lo lắng bị phế mà trước hạn chó cùng rất dậu. Hàn phi tử, chuẩn bị bên trong trong hoa bao nhiêu độ dài nhấn mạnh, thái tử là kẻ nguy hiểm nhất, hơn nữa cũng nhất có động cơ xử lý phụ thân trước hạn thượng vị. Cũng bởi vì sinh thái tử hậu phi thường thường lớn tuổi, không phải phụ hoàng sủng, mà phụ hoàng thích trẻ tuổi phi tử, sinh hài tử tự nhiên cũng trẻ tuổi, sẽ uy hiếp được thái tử. Cho nên còn không bằng để cho lão già dịch trước hạn đinh đóng cột, tạo thành sự thực đã định, cũng không cần phải lo lắng. Gia Cát Cần cả đời cũng đang suy nghĩ như thế nào tăng lên tin tưởng lẫn nhau, như thế nào hóa giải quyền lực cơ cấu ngờ vực liên, như thế nào hóa giải ngờ vực liên mang đến liên hoàn tàn sát, cho nên cái vấn đề này hắn dĩ nhiên sẽ nghĩ được phi thường thấu triệt. Hơn nữa, hắn mượn cái này danh nghĩa, còn giải quyết đời sau nhiều thiếu đế vương bởi vì trường thọ, cuối cùng tuổi già trước khi chết chợt kia, bị già mua si ngốc sai lầm quyết sách dẫn dắt, tạo thành cực lớn phá hư. Già mua si ngốc bản thân không đáng sợ, trước khi chết tinh thần hoảng hốt nghi thần nghi quỷ bản thân cũng không đáng sợ, nhưng là một khi hai thứ này cùng tuyệt đối hoàng quyền dung hợp lại cùng nhau, lực tàn phá liền phi thường kinh người. Tần Thủy Hoàng một cái ý niệm chính là mấy chục triệu người thương vong cùng chiến loạn, Hán Vũ Đế một cái ý niệm cũng là hơn mấy chục ngàn người trực tiếp bị giết, cộng thêm Vu Cổ Họa Thái tử bị giết. Cho nên hắn thấy, hắn nếu giúp đỡ Lưu Bị Tam Hưng Viêm Hán, cũng phải lưu lại chút gì. Vượt qua thống lĩnh, bình định Nhật Hàn, thực dân Đông Nam Á, những thứ này đều là tiểu công cực khổ, chính hắn không thèm nhắc tới. Không phải là khai cương thác thổ sao, lại chưa đủ vì vạn thế rủ xuống phạm. Chân chính công lớn, phải là vạn thế rủ xuống phạm chế độ xây dựng. Để cho bệnh hắn dưới mẹ đế vương, sau này vĩnh viễn không cách nào sẽ ở lúc lâm trung tạo thành cực lớn phá hư. Đây mới là vạn thế công. Đừng vấn đề càng lớn hơn, hắn cũng không giải quyết được, giải quyết một điểm này, chính là hắn đời này lớn nhất cống hiến, so Tam Hưng Viêm Hán bản thân công lao còn lớn hơn. Để cho si ngốc người, ở si ngốc trước về hưu, biến thành một cái tổ tông phương pháp. Nếu như Lưu Bị cũng làm như vậy, đời sau con cháu công đức cũng không bằng Lưu Bị, ai có mặt trái với. Hơn nữa, Lưu Bị còn có thể lưu lại tổ hấn, tương tự với Bạch Mã Chi Minh. Lưu Bị rốt cuộc suy nghĩ ra những đạo lý này. Khó trách Tử Du ngươi như vậy sợ hãi, do dự cửa hàng lâu như vậy, kỳ thực có cái gì tốt lo lắng? Chấm chẳng lẽ không biết, ngươi đây hết thảy đều là bỏ bao công sức vì đại hán. Chấm trước hạn chuyên ngôi, đối ngươi lại có ích lợi gì? Chấm ý đã quyết, năm đó hoàng đế Hiếu Vũ thọ tới thất tuần, mà ở 65 tuổi, 66 tuổi lúc, liền phát sinh vu cổ họa, có thể thấy được hoàng đế Hiếu Vũ 65 tuổi lúc, đã dàn mua lầm cầm, thậm chí không rõ. 68 tuổi mới tình cờ hồi quang phản chiếu hối hận, hạ tội kỷ chiếu, nhưng trước đó đã làm ác mấy năm. Chấm bây giờ bệnh nặng một trận, cũng phải 65 tuổi. Hoặc giả chấm cũng có thể sống đến thất tuần, nhưng làm sao biết cuối cùng mấy năm sẽ không làm hủy chấm đệ nhất anh danh mê muội cử chỉ, còn không bằng trước hạn để cho thái tử thích đứng lên. Như vậy đi, chấm trở về thì để cho người chuẩn bị, sang năm tháng riêng liền chuyển ngôi cấp thái tử, từ sang năm tháng riêng bắt đầu đổi niên hiệu. Thái tử sang năm liền 25 tuổi, chuyển ngôi sau, chấm thân thể nếu như tạm được, sẽ để cho tân quân xử lý quốc chính thường xuyên tới tư vấn chấm hiểu biết, chấm cũng tốt chỉ điểm hắn từ từ thích đứng chính vụ. Nếu như 5 năm sau, tân quân hết thể làm tốt lắm, đến lúc đó cũng là tam thập nhi lập chi niên, coi như chấm đến lúc đó còn có một hơi, cũng sẽ không hỏi đến triều chính, sẽ để cho hắn tự đi xử trí đi. Cuối cùng, Lưu Bị dựa vào lấy mình làm gương, quyết định phàm ta đại hán đời sau con cháu vì quân giả, năm giới 65 nhất định phải chuyển ngôi thái tử, bản thân vì thái thượng hoàng. Chuyển ngôi sau nhiều nhất nhưng tiếp tục coi chính trị bảo 5 năm, tuổi tròn thất tuần nhất định phải quên đi tất cả chính vụ. Đời sau hoàng đế nhất định sẽ không nỡ, nhưng là bọn họ công đức cũng không bằng Lưu Bị, Lưu Bị tự mình lấy mình làm gương, còn để lại tổ tông phương pháp, để cho đại hán triều thần cùng nhau minh ước, nếu so với năm đó Bạch Mã Chi Minh càng trịnh trọng, hẳn là cũng liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Trừ cái đó ra, Lưu Bị đề phòng cũng không chỉ là đặc biệt trưởng thọ hoàng đế, nếu mở cái này đem thái thượng hoàng khi còn sống chuyển ngôi làm định pháp lỗ, sau này còn có rất nhiều tình huống có thể đi vào trong trang. Nếu như hoàng đế khỏe mạnh trạng vững sắc thực xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến này trí lực nhận biết dễ dàng bị người đầu độc, hoặc là không thể phân biệt thị phi, kia cũng hẳn là trước hạn chuyển ngôi. Một điểm này, kỳ thực sau thế văn minh quốc nhà đều là làm như vậy, những thứ kia có tổng thống quốc gia, cái nào không phải quy định chẩn đoán chính xác tổng thống giàn mua si ngốc hoàn toàn không cách nào hành xử chức quyền, nên bị vĩ đại vương tha cho quyền lực. Huống chi ở đế chế thời đại hạ, cũng không phải là chuyển cho người ngoài, chẳng qua là trước hạn chuyển cho nhi tử. Bất quá Lưu Bị bước này hiển nhiên là bước phải có hơi lớn, Gia Cát Cẩn lập tức bén nhạy chỉ ra, vậy hạ cái này thiết tưởng dụng ý là tốt, nhưng là chấp hành lúc dễ dàng xảy ra vấn đề, kia chính là không có người có thể phán định tiên tử rốt cuộc có hay không nhân bệnh mê muội đến trí biết không cách nào khôi phục trình độ. Lưu Bị vừa nghe cũng có đạo lý, uy củ này còn thật không phải là người thần có thể định, chỉ có Lưu Bị bản thân tới cân nhắc quyết định. Lưu Bị cân nhắc rất lâu, cuối cùng làm ra quyết sách, triều đình mấy năm này không phải thiết trí thái y viện sao, này hạ còn có nghiên cứu y thuật cơ cấu, Hoa Tiên Sinh mặc dù qua đời, nhưng hắn dạy ra nhiều đệ tử như vậy, cũng đều khá có chứng pháp, sâu này pháp. Tương lai triều đình đối thái y viện cùng với hạ y thuật nghiên cứu cơ cấu đầu nhập, muốn trở thành định pháp, không thể bỏ bê. Đời sau con cháu, thật gặp phải thiên tử mê muội vô tri, tuổi già nhân bệnh không thể phân biệt tình huống khác, nhất định phải có hơn 3 gã hoàng tử chứng kiến, mời thái y viện tự thái y y lệnh trở xuống, 3 tên trúc quan hội trận, liền có thể xác định thiên tử có hay không thật không thể phân biệt thị phi. Những thứ này là y học vấn đề, nên giao cho y học. Lưu Bị cũng coi là vì vậy lưu lại một cái trọng yếu tổ tông gia pháp, đời sau thái y viện thái y y lệnh, nhiều một hạng chức quyền, nếu như có lao hoàng đế thực tại lớn tuổi hoặc là cái gì khác ngoài ý muốn biến cố, nghi là giản mua xin ngốc, như vậy thái y y lệnh sẽ phải cấp y học giám định đến cùng có phải hay không giản mua xin ngốc. Thái y y lệnh giám định giản mua xin ngốc, 3 tên hoàng tử, nếu như lão hoàng đế có 3 cái hoặc trở lên lời của con, nếu như không có nhiều con trai như vậy liền cũng không yêu cầu, cũng công nhận giám định quá trình, như vậy thì có thể làm cho lão hoàng đế thoái vị. Đem chỗ sơ hở này chặn kịp sau, Gia Cát Cẩn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cũng phát ra từ phế phủ vì Lưu Bị chúc mừng. Tân Thủy Hoàng mặc dù sáng tạo hoàng đế cái danh hiệu này, nhưng đến nay gần 500 năm, vậy hạ mới là người thứ nhất để cho thiên tử từ nay có thể khi còn sống thoái vị, cũng tạo thành thượng pháp nhân chủ. Vậy hạ chi đức, ở xa Tần Thủy Hoàng trên, có thể làm hoàng đế làm được chết, cái này không có gì ly kỳ, từ Hạ Khải bắt đầu, người thống trị liền có thể làm được chết rồi. Nghiêu Thuấn nhường ngôi, mặc dù có cách nói là khi còn sống nhường ngôi, nhưng cũng không khỏi có Nghiêu Giảm Cẩm Thuấn giã chết đời sau miệng mai báng. Xã hội văn minh, người thống trị có thể về hưu, hơn nữa có thể đem về hưu làm thành thượng pháp chế độ, mà không phải ví dụ tình cờ về hưu. Cái này cống hiến đã vượt qua phát minh hoàng đế bản thân. DS, cuối tuần tái phát hoàn thành lời cảm tưởng. Thiếu chút nữa cũng quên nơi này còn có một canh miễn phí phiên ngoại còn không có tuyên bố hoàn thành lời cảm tưởng quyển sách này có chút cao mở thấp đi, nhưng ta tận lực. Nếu như ở 3 triệu chữ ra mặt thời điểm hoàn thành, tỉ như 313-320 giữa, cảm thấy có thể sẽ khá hơn một chút, giai đoạn sau cùng ngược lại xác thực có thể áp xúc, mau vào một ít tình. Nhưng là bởi vì ăn Tết, cuối năm không thích hợp mở sách, các loại cân nhắc, cuối cùng hơi biết hơi dài một chút. Chúng ta cũng có chút ngượng ngùng, cho nên một mực nói giai đoạn sau cùng không muốn xem có thể nhảy đặt trước, hoặc là trực tiếp lướt qua chờ cuối cùng nhìn kết cục, nhưng thực ra kết cục có thể có cái gì ý mới đâu, viết nhiều như vậy, kết cục nhất định là nhất thống thiên hạ, tạo thành quyển sách này bó tay bó chân một cái nguyên nhân khác, thật ra là ta trong lòng mình không qua được, không nghĩ tự mình tái diễn. Quyển sách này ở chính trị triết học tầng diện, hay là khoa học kỹ thuật sự phát triển hiểu biết phương diện, cũng so gạt gấm Lưu Bị bỏ mất đi rất nhiều thứ, mặc dù ta biết quyển sách này có một phần nhỏ độc giả là mới tới, trước chưa có xem qua gạt gấm Lưu Bị. Nhưng ít ra trên nửa độc giả là trước xem qua gạt gấm Lưu Bị, ta không thể tự mình tái diễn nước chữ hố kia bộ phận độc giả đính duyệt, cho nên biết rất nhiều lúc nghị triển khai, lại sợ tái diễn. Hai bản cũng nhìn kỹ độc giả, nên nhìn ra được, ta phía sau rất nhiều nơi cũng đang tận lực cầu mới, quyển sách trước dùng qua bài, rõ ràng là tối ưu giải, nhưng vì không tái diễn, chỉ đành mở ra lối riêng. Có lúc thậm chí để cho người cảm thấy vai chính chiến lược mưu đồ tựa hồ cũng không phải tối ưu. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, rất nhiều người đều nói, Lưu bị khống chế Hích Châu về sau, có thể thông qua Hích Châu quấy rầy quan trung, không cần chấn hải trong Lưu đến cuối cùng đánh. Nhưng bởi vì ta quyển sách trước, thiết trí người vì thông qua công trình cùng thuốc nổ bạo phá để cho Tây Hán thủy đổi đường. Còn để Tây Hán Lữ Hậu lúc động đất đưa đến Hán thủy đổi đường cho nên ra cắt lượng Bắc phạt lúc ám độ Trần Thương hoàn cảnh cùng Hàn Tín lúc rất khác nhau, lý làm như thế nào chuẩn bị bố cục. Cho nên ta biết, để cho ta lại viết ra Kỳ Sơn, ra Tần lĩnh Bắc phạt quan trung, ta đã không thể nào viết ra càng xuất sắc lưu kế. Mà trong quyển sách này, vai chính trợ giúp Lưu bị bắt lại Quan Đông, vậy thì đánh chắc tiến chắc đi Quan Đông hướng Tây đẩy lộ tuyến được rồi. Quyển sách trước từ lớn Tây Nam đánh tới Đông Bắc, quyển sách này liền không phải từ Đông Nam đánh tới Tây Bắc. Bởi vì ta biết, có chút lịch sử tôi diễn, trải qua nhiều năm tổng kết, là có tôi ưu giải. Nhưng tôi ưu giải bị ta quyển sách trước viết qua, ta phải trở về tránh rơi đề thi này, khởi một đạo khác để cho đại gia xem chút mới, không giống nhau. Kể trên chẳng qua là điển hình nhất một cái ví dụ, như là loại này địa phương còn có rất nhiều, nhưng cũng không bằng cái này ví dụ rõ ràng như vậy. Bao gồm cuối cùng thiên ngoại, hải ngoại khai thác, ta chỉ viết 8 chương đại trường, cũng không phải là bởi vì ta lựa chọn miễn phí, mà không muốn viết nhiều, mà là bởi vì ta cảm thấy, ở hải ngoại khai thác phương diện, gạt gấm Lưu bị cuối cùng triển vọng được cũng đủ chi tiết, rất nhiều nơi cũng đã thôi diễn ra tối ưu giải, lại đi mảnh viết nhất định sẽ tái diễn. Bao gồm chính trị triết học cùng chế độ tầng diện xây dựng, ta cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến một mấu chốt nhất điểm, quyển sách trước không có viết qua, để luyện ra làm kết thúc mạnh nhất âm, cho nên để cho toàn thư dừng lại vào thời khắc ấy, ta cho là đã là ta có thể làm được tốt nhất tình huống. Có lẽ là ta ra mặt không đủ dày đi, không làm được tự mình tái diễn chuyện, cuối cùng ở trình độ nhất định còn thoáng ảnh hưởng kịch tình tính liên quan hòa hợp lý trí, ở chỗ này thành khẩn xin lỗi, nhưng ta thật tận lực. Cứ như vậy đi, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người.